chư pháp như nghĩa. À, đây là theo cái bản dịch của Ngài là thật, là Như Lai là gì? Là chư pháp như nghĩa. Câu định nghĩa ta hay dùng định nghĩa chư nghĩa. Đây là định nghĩa về cái chữ Như Lai. Nó rằng là chư lai có cái nghĩa rằng là cái như của chư pháp, có nghĩa rằng là các pháp đều như. Chư pháp như nghĩa chứ hả? Sau khi Như Lai, chư pháp như nghĩa, nghĩa là chư pháp như nghĩa. Và cái chữ Như Lai thì là giống như là chữ tiếng Phạn, thì mình theo tiếng Phạn chút, ta tha ra ta ha. Thầu lớn thì là đọc kinh, học kinh điển thời gian sau cái chữ Như Lai như vậy biết rồi. Và cái chữ Như Lai trong chữ Tathagata có chữ Tatha, à dài đó, có nghĩa là như vậy, đây là tạng từ, nó chỉ sự vật như vậy là như vậy. Nó có hai phần, phần thứ hai là Gata. Gata là đi, nhưng mà trong chữ Hán này đọc là sẽ đến, Agata. Agata thành ra dịch là Như Lai. Thì thế nhưng mà để chúng ta giải thích chữ Như Lai đến và đi, họ đã phân biệt đúng, thực sự là Như Gata, đọc đúng hơn là Agata. Trong một cái từ khác nữa, Như Lai là Sugata, nghĩa chỉ là thiện thể. Cái này hợp ngữ pháp, từ ngữ trước rồi sau đó hiểu cái ý nghĩa, nội hàm, nội dung triết học, cái tư tưởng của nó sau. Thì thường thì Đức Phật tự xưng mình là Như Lai. Trong Đại Thừa thì chữ Như Lai thành ra một cái hiệu của Đức Phật, cái mười hiệu. Như Lai ứng cúng chánh biến tiêm, cái này không phải Đại Thừa, cái này tách riêng thành Trung Quốc, tách riêng thành ra một cái mười hiệu. Còn nguyên trong kinh điển tiểu thừa với Đại Thừa hay là kinh khi Đức Phật tự xưng thì gọi là Như Lai, và các đệ tử mà gọi Phật á thì gọi là Sugata, là thiền thể, tức là bạch đức thiền thể, bạch đức Thế Tôn, và các bạn là đại đức á, tức là gọi là bạch đại đức thiền thể. Thì hai cái chữ, hai cái từ đổi nhau, đệ tử gọi Phật gọi là Sugata là thiền thể, Phật tự xưng là Sugata. Thế trong này có chữ Gata, mình nhấn mạnh chữ Gata, hay là cái từ tiếng Phạn nó ghép thành một cái đuôi để ghép thành rất nhiều tỉnh từ. Nó là nó từ cái động từ gâm là đi, rồi để ghép nhiều tỉnh từ, lập thành những cái tỉnh từ mang tính từ một cái ý nghĩa năng động hay là gần tương tự như năng động, tính từ mang tính hoạt động, ghép rất nhiều để làm thành tỉnh từ. Thì phân từ quá khứ để ra ta là phân từ khứ thành tỉnh từ. Từ gâm là đi, mà chữ gâm cũng là một động từ dùng rất nhiều trong các cái thành ngữ của tiếng Phạn. Ba cái động từ, ba cái động từ mà thường dùng nhiều nhất đó là động từ, nên là động từ trong tiếng Phạn, từ asti này giống như từ vi đó hả, rồi là bu ba va ti giống như từ bi kham vậy đó. Còn chữ gâm thì cũng như chữ gâu rồi, nhưng mà nghĩa nó cũng dùng trọng chữ gâu nữa, vì nó thêm đầu thêm đuôi, tức là thêm prefix suffix, có rất nhiều nghĩa. Chứng đắc, chứng đạo, là hiểu biết, học hỏi, phần lớn được từ chữ gâm và những cái biến thể, những cái động từ tương đương với chữ gâm như là y ayata eti cũng có nghĩa đi, dùng trong chữ duyên khởi nhân duyên. Nhưng mà thì trong cái dùng chữ aya thì mình không kể, ở đây dùng chữ gâm thì đi. Thì thế nào là đi, dùng chữ gâm này, cho nên khi dùng chữ gata, dùng chữ gâm, gata, gata là chỉ cho một cái trạng thái, khi gặp chúng từ chỉ tồn tại nào đó mà tồn tại trong ý nghĩa vận hành đó. Nếu nói thì nôm na theo chúng ta hàng ngày đó, thì những cái gì liên hệ tới đời sống hàng ngày dùng chữ gata, tức là mọi vật nó tồn tại, nó biến chuyển, nó trôi đi như cái dòng nước chảy trôi đi như vậy, nó gọi là gata. Thì kênh này chúng ta sẽ gặp, mà chúng ta đã gặp chứ hả, gặp rất nhiều trong, mà đọc thường xuyên trong cái bài chú Bát Nhã này, gati gati paragati, mình gọi là đi 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 qua bên kia đó. Thực sự ra cái câu đó mà đúng ra khi mà tụng lên nó có một cái tác dụng, nếu mà mình hiểu là để cho tâm mình nó bình lặng, nó bình thản, không chống chọi sự vật, giống như là thả thuyền theo dòng nước. Thì kênh này sẽ làm cách luyện tập để đạt tới cái trạng thái chân thực, nhìn thấy sự thực của sự vật, là giống như mình theo sự vật nó sinh diệt, thì mình theo dõi cái trạng thái sinh diệt của nó, để tâm mình theo dõi sinh diệt của nó. Như là một người, hai người, một người ngồi trên xe lửa mà chạy, mà người dưới muốn nhìn cái người trên cho rõ thì phải chạy theo thôi, phải cưỡi ngựa chạy theo cho kịp. Hai xe lửa cùng chạy một lần song song cùng một tốc độ, thì người ngồi bên này sẽ, người bên kia sẽ thấy rằng là hai người ngồi một chỗ không di chuyển bất động. Cái này lấy cái ví dụ tầm thường của hàng ngày, là cái trạng thái quan sát sự vật. Còn dùng cái chuyện mà cưỡi ngựa mà chạy, mà chạy bộ mà chạy theo tâm chúng động thì chúng ta không thể hiểu được. Tức là nói rằng sự vật thế nào cho chạy theo sự vật như vậy thì cái này không đúng. Nhưng mà sự vật chạy, ta cũng chạy, nhưng mà tâm tĩnh, ngồi yên một chỗ bất động, đây là cái sự quan sát, đó là cái trạng thái gata. Hằng ngày chúng ta vẫn có thể sống trạng thái này, nhưng mà do những cái chi phối khác, do những cái mưu cầu trong tương lai, những truy ức quá khứ, tất cả mọi thứ, thành ra là chúng ta thả lỏng, không biết được, hoặc là trong cái trạng thái buông trôi. Buông trôi là mình quyến rũ theo cái thực sống, mình quyến rũ theo cái mắt thấy, xanh thì thấy xanh rồi, nhưng khi thấy xanh là mình buông, bị quyến rũ, bị buông, bị lôi kéo, bởi những cái tham dục, dục vọng, nó lôi kéo theo, thành ra mình không thấy rõ sự vật. Những cái chữ mà thuần như vậy là nó cũng thể hiểu một cách đơn giản được. Nó theo, trôi theo dòng đời còn có nhiều nghĩa. Trôi theo dòng đời cũng như là buông thả, đời sao ta như vậy, đời loạn ta loạn, mình tích trên đời luôn luôn loạn rồi, chả có khi nào tỉnh. Đời loạn ta loạn, mà đời nghiêng ngửa ta nghiêng ngửa theo, và như vậy thì là không có ổn. Đó là cái chữ gata, như cũng thuận theo, nhưng mà thuận theo đời, dòng đời và thuận theo sự vật. Theo một việc khác, nó là ta tỉnh, sự vật trôi qua ta vẫn tỉnh, thì hiểu được cái trạng thái tỉnh của sự vật thì đó là như gata. Trong đó tới chữ ta tha có nghĩa là như vậy. Thì cái sự vật như trôi như thế nào thì ta trôi theo như vậy, buông theo dưới, thành ra mình kim tụng gati, là mình cứ nhớ cái âm vọng, cái phản nó cũng quan trọng trong này. Chữ ra trong cái ý nghĩa người học tiếng phạn và cả học cái người, cái triết học ngôn ngữ của tiếng phạn, chữ ra nó chỉ cho hư không, nó phát âm từ cái cuống họng, và phát âm từ cái cuống họng và là hầu thanh đó, từ cuống họng mà gọng nó là nhuyễn âm, tức là giọng mềm, và cái tên đầu ra một cái thành ra là hư không. Nên trong cái câu mà ở trong kinh, ở trong mật chú có câu gọi là hư không tạng Bồ Tát phụ cúng dường, tức là cúng dường chư Phật như cả hư không. Thì khi dùng chữ không đó, người ta dùng cái chủng tử của nó là dùng chữ ga, thành ga ga na, đọc tên tiếng Phạn, tiếng Việt âm là nga nga nặng, nga nga nặng tăng bà, ga ga năng sẩm ba va vách ra hung, nga nga nặng tăng bà phạ phiệt nhược ra hồng. Ga ga năng, cái đọc chữ ga thì là cái sự vật nó giống như cái. Thì trong một cái từ khác nữa, chữ kha nó chỉ xúc khả, chữ kha đúc khả, người ta nói chữ kha, kha với ga là giống như từ âm mềm với âm, tức là cứng mà có gió không có gió, nhưng mà âm mềm với âm cứng. Ga với kha để chỉ cho hư không. Thì chỉ xúc kha, xúc là tốt đẹp, kha là trôi đi một cách tốt đẹp, thì ta gọi là hạnh phúc, tức là lạc. Đua ga ta là cản trở, nó chướng ngại, là cái dòng nước trôi đi bị cản trở, bị đá, bị đất nó cản trở, thành trào đến nó vọt lên, nó kêu rì rào, nó vọt lên, còn không thì nó trôi bình lặng. Cũng như vậy đó, là cái bầu trời nó trong tỉnh kia, thì con chim nó bay thẳng mà bị cái gì đó gió rồi chim cánh chim bạc gió lạc loài, thành ra là thì những cái từ nó gần giống nhau. Thì cái này để rộng ràng chút, để cho chữ gata, thì đối với người mà không quen tiếng Phạn thì cách này thì khó đọc hiểu, cũng khó nhập tâm đó. Người đọc quen thì đọc chữ gata và người ta có cảm giác, có một cái cảm giác khác, mà khi đọc các cái từ chú gati gati paragati nó có cảm giác khác với người thường. Còn chúng ta đọc yết đế yết đế ba la yết đế thì cái này chỉ dùng cái tâm thôi, không dùng cái âm thanh được. Dùng cái tâm mà nghĩ rằng cứ yết đế thì cứ kinh nó bí mật thì cứ theo vậy thôi, chả hiểu gì cả, thì nó cũng còn được cái trạng thái yên ổn. Nhưng mà đọc được gata thì giống như hát, cái này không hát theo cái âm cao âm thấp như các ca sĩ opera hay gì hết, nhưng mà tự mình hát lấy cái dòng nhạc nó đi theo, nó có nó melody, cái nhịp điệu riêng của nó, gati gati paragati, thành nó tạo cái dòng ổn định của tâm mình. Thì những cái lúc nếu mình tập quen, có thể như cô chú như ở bên Tây Tạng hay tụng về Om Mani Padme Hum cũng dùng cái có nghĩa, nhưng mà là dùng cái âm thanh, cái tiết liệt âm thanh để gây cái chấn động đến áp não, trên cái sóng não. Thì chữ gati cũng vậy, nếu ta đọc, nhưng mà nếu mà vận dụng được cả ý thức thì ta thì tạo được cái ổn định của áp não. Và những cái lúc mà tâm nó cảm thấy bất ổn, mình gây cấm, mình đọc gati, nhưng mà tập cho quen thời gian, nó quen cái âm gati. Nếu tập ngay nhạc ban đầu người ta nghe ta chả hiểu gì, có những cái bản nhạc cũng sâu sắc, có cái âm vực nó sâu sắc, bình thường nghe không nổi, nghe không kịp. Hoặc là có một cái chùm nhạc nó nhiều nốt trong đó, mỗi nốt nó có một ý, có một cái tác dụng riêng, mình nghe không hết, mình chỉ nghe một cách tùm lum đó, mình chả hiểu. Tập nghe một thời gian sau, nghe từng cái gì trong một cái ập kho, từ một cái kho trong một cái hợp âm á, mình nghe được từng nốt, ba bốn nốt thì nó chùm, mình nghe được. Rồi nó rã, nó chụp cả một chùm như vậy thì mình nghe được cái giai điệu của nó. Thì lúc đó sẽ xúc cảm hoàn toàn là cái điệu nhạc. Còn ngoài ra thì người nghe bình thường chả hiểu gì, thấy nó lên xuống trầm bổng, giống hét to hét nhỏ, chả có gì. Thì cũng vậy trong ca tang, vậy nếu mà lúc nào mà chúng ta cảm được cái này thì ban đầu chỉ cần hiểu nó hư không thôi, chứ còn nếu mà học tiếng Phạm nhiều đọc quen thì đọc chữ ca tang có chữ nghĩa này. Thì ta tha thì ca tang là vậy, thì ta tha đi đôi với nhau, ta tha cái trạng thái như vậy. Thì cái câu chú gati chính là diễn tả cái ta tha gata, nhưng mà không diễn tả Phật tử nói, trên cái đó cũng chẳng là su gata. Su là tốt đẹp, khéo léo, cái gì tốt đẹp, khéo léo, cái gì hoàn hảo, nhưng mà su, su gata. Thì là ta tha là như vậy, đến cái nghĩa như vậy. Thì trong cái chữ chân như mình hay nói đó, thì các pháp nó như vậy, cái sự vật nó như vậy, mình gọi là ta tha. Theo tiếng Anh thì tiếng Việt khó cái cách, không có khó có cách nói này, tiếng Hán không có cách nói này, và tiếng Anh có cách nói dễ hiểu nhất, đó là nó như là nó. Thì tiếng Anh có cách nói dễ hiểu, cái này là diễn tả cái chân như. Trong tiếng Anh nó có hai chữ sense và touch, là hai chữ dùng được hết, nhưng mà đều nghĩa nó không hoàn toàn như chữ ta tha đâu, như đâu. Cái chữ như thì là vì lo ảnh hưởng của kinh Bát Nhã, Bát Nhã nó như rất nhiều, tất cả các pháp đều là như, mà pháp là như, Như Lai cũng là như, mà nó kinh Tu Bồ Đề nói đó. Vì sao mà thanh văn là thuyết pháp mà nói cho cả Bồ Tát nghe được, nó cả pháp sâu xa được? Vì thanh văn chưa chứng hay gì không hết á, chưa đạt được cái pháp, thấy được cái pháp sâu xa như Phật, mà tại sao nói được những cái này? Thì chư thiên hỏi Tu Bồ Đề vậy đó, thì Tu Bồ Đề mới nói là vì rằng các pháp là như, Như Lai là như, Tu Bồ Đề là như, tất cả đều là như, viết bằng cũng là như, vì là tất cả đều là như, cho nên chi là Bồ Đề nói được. Cái câu nói như vậy thành khó hiểu nữa, nó bí hiểm nữa. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu từ ý nghĩa ra ta, từ ta tha, từ cái chữ ta tha là như vậy, thì cũng có thể hiểu được cái này. Thì trong nó có nói thêm nữa, nói rằng là Như Lai, Tu Bồ Đề là tùy sanh, tùy sanh tức là sanh sau đó, anurata tùy sanh, sanh sau tức là em đồng bào, em cùng cha cùng mẹ, như cùng huyết thống. Anurata tùy sinh là sinh sau, trong kinh Bát Nhã hay có cái này. Bồ Đề là tùy sinh của Như Lai. Thì chữ Như Lai này không đơn giản là một cái chỉ một nhân cách, mà nhân cách hóa cái thực tại. Chữ Như Lai mà trong kinh Bát Nhã thường đa số chỉ cho, cũng như chữ Như Lai bây giờ đang học á, không thành ra là một cái ngôi vị, một cái xưng, một cái danh xưng, ngôi xưng hiệu nữa, một cái xưng là tôi ta nữa, mà cái Như Lai để thành ra là nhân cách hóa về cái thực tại, nhân cách hóa về cái thực tại, gọi là thực tại chân như được, cái chữ tạm thời gọi vậy, cái thực tại chân lý, cái thực tại chân thật, nhân cách hóa lên gọi Như Lai. Thì Bồ Đề cũng là Như, mà Như Lai cũng là Như, cho nên Bồ Đề là tùy sanh của Như Lai, em của Như Lai, tức là cùng là cái bản thể Như và các pháp là Như cả. Cái đoạn sau sẽ nói đó, tất cả các pháp đều là Phật pháp á, thì do bởi chữ Như mà ra. Thì cái trong cái chữ Như này á, chúng ta cũng phân biệt thêm một chút, vì rằng là trong cái do chữ Như này của kinh Đạo Phật Bát Nhã rất nhiều chữ Như, mà cái chữ Như thì nó thành nó quan trọng. Nếu chúng ta hiểu đó, và người Trung Quốc sau này họ sẽ áp dụng chữ Như này theo nghĩa sinh hoạt thường nhật, cũng không mang cách tính triết lý, mang tính cách là xã hội, tâm lý xã hội hơn là triết lý. Nhưng vẫn hay, thì trong cái chữ do ảnh hưởng chữ Như như vậy, cho nên chia rằng là người Trung Quốc nói cái chữ Như rất nhiều. Thì ảnh hưởng có chữ Như như chúng ta biết của thiền sư của ngài Tương Việt nói rằng là kinh điển lưu truyền 84 học hành không thiếu cũng không dư đó. Năm nay tính lại chừng có nét chỉ nhớ trên đời một chữ Như, chữ Như đó là Như Thị Ngạ Văn, chữ Như là Như Thị. Nhưng mà thực ra chữ Như Thị, chữ Như là hai chữ nó khác nhau hoàn toàn. Cái chữ kia là Y Văn, chữ Như Thị Y Văn nó có nghĩa là tường thuật một sự việc, tường thuật những sự đấy ra, hay là báo hiệu những cái việc mình người ta sẽ nói tới, hay là ra lệnh phải làm như thế này, làm như thế kia, là làm theo lời, làm như vậy như vậy. Tức là cái phương tiện hướng dẫn, nó không phải là Như chỉ ta tha, ta tha chỉ thực tại, còn Như Văn nó chỉ lời tường thuật kể là như, nó là một cái hiện tượng, nó chỉ một cái hiện tượng chứ không chỉ cho cái bản thể. Cho nên chỉ Như Thị đó là cái lời kể, vật kể những điều xảy ra, cho nên Như Thị Ngã Văn, tôi nghe như vậy, tức là cái điều tôi đã nghe rồi, như vậy tôi sẽ ra. Nó không chỉ cho một cái thực tại, mà chỉ cho cái một cái hiện tượng đã xảy ra, cái hiện nó chỉ cho cái bản thân sự vật, một hiện tượng, thành hai chữ nó không giống nhau. Cũng như trong khi nó pha rằng là chư pháp như thì tánh, như thì tướng, đó là mô tả rằng các pháp tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, nhưng mà rồi gọi là thập như là 10 cái như thị thì không đúng, cái chi tiết nó không đúng, hai chữ như nó phân biệt đúng. Cái này thực ra là để làm cái gì, để chúng ta hiểu rõ cái chữ Như Lai hơn. Không đúng, đối với người không học tiếng Phạn thì thiệt ra là phân biệt này cũng khó rõ lắm, và nhiều khi không cần thiết làm rối trí thêm. Nhưng mà trong nhiều trường hợp chúng ta cũng cần phải phân biệt để khỏi làm chuyện Như, tôi làm như vậy, tôi làm như thế kia, tôi nói như vậy, tôi nói như thế kia, hoặc là đi như vậy, cũng hai cái đi như vậy theo quy định người ta biểu như thế nào, làm như thế này gọi là đi như vậy, thì cái nó không tự chủ. Còn tôi đi như vậy thì cái cách nó tự nhiên, thì hai cái khác nhau. Một người nó đi như vậy thì người ta biểu làm sao đi như vậy, mình đi ta biểu đi trái mình đi trái, biểu đi phải mình đi trái, thì như vậy đó không có nghĩa là tự nhiên nữa. Như vậy đó thêm một cái chủ định có sẵn, là hướng dẫn có sẵn. Cái này không phải là thực tế chân như, không phải thực tại như vậy đúng theo cái bản thân của nó, mà theo cái ý thức điều khiển. Thực ra nói cho rộng rãi như vậy, nó chỉ có trong ý nghĩa triết học cần phân biệt, trong ý nghĩa triết học, còn bình thường thì người ta không cần. Thành là như thế nào được, Như Thị Ngã Văn, Như Lai, Như Nhường được, cái nào được. Thế nhưng mà chữ Như này á, người ta áp dụng trong hàng ngày thì chữ Như này đồng nghĩa với chữ không, với chữ vô, với chữ hư. Một cái chữ như vậy nó đồng nghĩa với nhau, Như này, không này, vô này là hư, chỉ được đồng nghĩa. Nếu mà tính trong tiếng Phạn thì chữ này có thể đồng có thể không. Thành ra là chữ Như ấy mà cũng có nghĩa là không, thì chữ không này là giống như là hư không, chứ không phải là không là tánh không. Giống như hư không là cái bầu trời ấy, thì theo cái nghĩa rằng bầu trời an tĩnh, có gió có mưa thì bầu trời vẫn vậy, thì ta đạt tới cái trạng thái sống mà mọi cái hiện tượng nó xảy ra rồi nó biến mất, nó yên tĩnh, có mây có mưa có gió có trời có nắng có âm u, tất cả đều không làm thay đổi được cái tâm tư, không dao động cái tâm tư của mình, đó là cái trạng thái không của cái tâm tư. ô là không có, là không có gì hết. Như một cái nhà trống vậy đó, gió đi vào một cách tự nhiên, đi vào đi ra một cách tự nhiên. Hoặc là hư, hư là trống rỗng. Để cái hư tâm mà trống rỗng, người ta hay dùng như cái tre đó, cái tre cái rỗng nó ruột, cái tre cái trúc ruột nó rỗng, mà cái thân nó thẳng, bị gió cuốn thì gió cuốn thì nó dẻo dai á, nó bị nghiêng cái chiều gió, nhưng mà không bao giờ nó ngã sập xuống, nó đứng thẳng. Ta gọi là cái tâm hư, cái tâm là của người cuốn tử, thành đây thành cái triết lý sống. Cái chữ không, chữ như là trong kinh Phật, mà lấy thành là như ở ngoài, thì như là thuận theo trời, gọi là thuận thủy thôi châu. Đây cái thuận thủy thôi châu, tức là theo cái thuyền, theo cái nước mà đẩy thuyền, thì khỏi bị mất công, theo dòng nước mà thả thuyền, chỉ cần cầm cái lái cho nó vững. Mà người chèo giỏi thì cứ ngồi trên thuyền, cầm cái lái cho nó vững, là để thuyền tự nó trôi đi. Đây là cái cách mà người ta du sơn ngoạn thủy, đi du đi xem phong cảnh, ngồi trên sông trên nước, hoặc là trong đời sau ngày cũng vậy, thuận theo dòng đời tịch đời mà xử, không chọi lại nó, không chống lại nó, nhưng mà cũng để cho nó, cũng để cho nó nhận chìm mình, cũng để cho nó đẩy mình vào bờ, đẩy mình va vào đá, nhưng mà vẫn thuận thủy theo dòng nước mà trôi đi, thì người ta đặt cái sự an lành đó là đời sống là cũng tử. Thì chữ này ta gọi là từ chữ không và chữ vô, ta lấy chữ không của đạo Phật, hồi hiểu không là hư không, nhưng mà lấy chữ không trong không tánh của đạo Phật, trong của Bát Nhã, của Kim Cang, của là kinh Bát Nhã, của Tâm Kinh là gọi không, và chữ vô của lão tử ta học lại thì, và lấy chữ khơ hư của kinh dịch, ba cái ta hợp lại thì một chữ như của chữ Phật, các trong kinh Như Lai, Như Thị đó, ta thành ba cái không, vô và hư. Ta lấy chữ không trong kinh Bát Nhã, chữ vô trong cái đạo đức kinh, và chữ hư trong kinh dịch, ba cái. Thì áp dụng ra hàng ngày, mình sống thuận theo đời, không có nghĩa là chiều theo đời, ta gọi là hòa quang, mà không động trần là hòa với bất đồng, là hòa quán động trần với hòa với bất đồng. Hòa cuốn tử, người cuốn tử sống đời hòa theo đời, vào cái dòng đời, nhưng mà không đồng với họ. Cũng như nói rằng cái cách diễn tả ngài Huệ Năng hay đi theo đám thời săn, hòa trong đám thời săn, nhưng mà cái tâm tư không theo thời săn, vẫn sống theo cách riêng của mình, thì không trở thành người thời săn, là gọi là hòa nhi bất đồng. Nhất để cái câu mà diễn tả nhất khi ta áp dụng kim cang trong đời sống, và cái thành ra diễn thành cái câu nói dùng cho cả nhon con cho cả Phật luôn, cái này tổng hợp ba cái, cả lão cả Phật không cả nho trong cái đời sống hàng ngày. Thì cái câu nói thì văn từ nó cũng tầm thường, ý nghĩa nó cũng tầm thường, nhưng mà trong đời sống thì nó rất hay. Cái câu này chả có văn chương, chả có ý nghĩa triết học gì cao siêu, chả có gì thơ từ trong này, nhưng mà cái áp dụng này thì hay. Đó là câu người ta nói thế này, là phong lai sơ trúc, phong là gió đó, phong là sơ là thưa đó, sơ trúc là cái trúc tre thưa, cái rặng tre thưa, còn gió nó thổi qua cái rặng tre, phong lai sơ trúc rặng tre thưa, phong khứ là gió khi rồi qua rồi đi. Nhi mà phong khứ nhi bất khứ, như trúc bất lưu thanh, thì gió nó qua cái ngọn trúc, qua cái khóm trúc khóm tre, thì cái tiếng ghe nó rì rào, khi gió đi thì nó chả để là cái tiếng rào, thì gió đi cũng mất. Phong lai xe trúc thì phong khứ nhi bất lưu thanh, nhàn qua hàng đàm, con nhạn nó bay qua cái sông lạnh, thì cái hàng này thêm sông lạnh sông nóng gì cũng được, sông nước chảy thôi, nhưng cho đủ chữ thêm sông lạnh nhàn có hàng đàm. Thì câu này mình nghe rồi nhỉ, trong cái thiền sư nghe rồi nhọn ra năm nhạn khứ như đàm vô lưu ảnh, thì khi con nhạn nó bay đi thì cái bóng cũng còn ở trong dòng sông. Đây là hai câu nó thường cái rút trong kinh điển, thì cái câu mình nhạn khứ nhạn quá hàng đàm, thì nhạn quá hàng đàm thì trong cái câu thơ thiền đó, Là con nhện có bay qua 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 cái con cái ao, rồi cái bóng nó ghi trong bờ ao, khi nó bay đi thì cái bóng cũng mất. Là cái con nhạn nó cũng chả cố ý để lại cái bóng làm gì, mà rồi cái ao nó cũng chả cần lưu lại cái bóng. Đó là cách tự nhiên, cái sự vật nó tan, nó hợp tự nhiên, thuận theo cái tan hợp dòng đời. Thì người mình có buồn khổ, đời nó tan thì mình theo cái tan của nó, mà đời nó hợp thì mình theo cái hợp của nó, thì tạo thành cái triết lý sống là người cuốn tự sống thế nào. Sự lai với tâm tùy hiện, sự đến thì cái tâm mình hiện theo sự, là đến như thế nào hiện theo đối phó. Tất nhiên là hiện theo, mà cứ nói rằng cái vũ trụ, cái thiên nhiên nó vận hành trong cái tính cách là an bình ổn định. Dù có mưa có dông có bão, những cái này xảy ra tai họa là do chính con người, chứ còn sự vật thì không có gì. Dù có bão lớn với sóng thần, người ta gọi là nguy hiểm, là vì chúng ta làm nhà làm cửa, và đó tôi muốn chống lại con sóng thần, thành nó ụp tới thì ta chết. Nhưng mà chúng ta sống, nếu mà sống thuận theo, mình không phải rằng ở đó để mình làm nhà cô đi nữa, thì sống thần chả có nghĩa lý gì. Nếu khi cầm thì mình tránh đi chỗ khác, biết được mình tránh, hoặc là mình thuận theo cái dòng nước đó, mình đuổi xuống. Nhưng mà thuận theo cái sống thần thì cũng hơi khó đó. Thì những cái tai hoặc khủng khiếp ở đời là chính cho chúng ta chống lại cái sự vật. Chúng ta muốn nó theo mình mà không theo mình được, cũng như sấm chớp vậy thôi. Sấm chớp mà đánh xét mình là vì chúng ta biến mình thành cái cọc thiên lôi, cái sấm đánh vào thì mình sẽ bị rã ra, mình chết. Còn nếu mà chúng ta là những cuộc đất xét mà khô thì sấm đánh vào chả có nghĩa lý gì, chả chết chắc gì. Thì cái sự vật nó tan hợp, nó tùy theo thích hợp nó tan mà hợp thích cái nó rã, nhưng mà hợp nó hợp theo cái ý ta thì ta thích, mà hợp theo không đúng ý ta thì cho là thảm họa. Và khi nó rã mình theo cái dòng của nó rã, nhưng mà rã theo cái ý ta thì ta cho rằng hạnh phúc, mà rã theo cái ta ý ta thì cho là thảm họa. Thì đời chả có gì họa cả, giả cả gì phúc. Họa phúc do chính ta tạo ra, thì cái đó là do bởi tâm ta không có hư vô như hư không được. Chúng ta bắt thiên nhiên theo mình, bắt vũ trụ theo mình, bắt sự theo mình, thành ra là không đạt được, cho nên cái thành nó thảm họa. Thì sự, nếu người ta sống được sự la như tâm tùy sinh, cái sự việc đến thì tâm thuận theo sự việc mà hiện, cũng như bóng trong gương vậy đó. Bóng đến thì gương nó hiện, hay là ảnh với ao, con chim bay qua thì ảnh nó hiện xuống. Sự la như tâm tùy hiện, rồi sự khứ với tâm tùy không, và cái sự đi thì cái tâm còn không theo, trống rỗng theo. Thì trong kinh Phật cũng vậy, nhiều trong những cái chuyện kể, gọi là chuyện đạo vui, chuyện buồn có, chuyện cười có, thì nhiều có chuyện xảy ra như thế này gọi là có chuyện đạo, để dùng cái ý nghĩa là cái tâm thuận theo và buông xả chứ không phải là buông trôi. Cái gì đến thì mình nắm, mà nó đi thì bỏ đi. Thì cái này ở trong Trung Quốc người ta áp dụng rất nhiều, thuận theo rất nhiều, kể cả trong cái diễn tả không khí hoặc trong cái chuyện học võ nữa. Cũng như người nghe là ta luyện một cả một cái cục đá tới ta, thì không chặn ngay đầu cục đá mà bắt, mà nó chặn tới là mình bắt sau lưng cái cục đá theo cái chiều bay của nó, ta bắt thì không bao giờ bị thủng tay, bị đau tay. Mà nếu ta chặn cái đưa con tay chặn cái viên đá chọi tới thì nó dội vào chắc đau tay, tức là ta chặn cái mặt trước của nó nhưng mà thuận theo nó. Với cầm hạ thủ mấy cái này hơi khó, phải tập là nó chọi tới mà mình xoay cái tay là mình bắt theo sau nó thì bắt được cái hòn đá mà không bị đau gì hết, thuận theo. Là cái cách để áp dụng cái tâm, cái học của trong hàng ngày ta phải tập luyện, thì tâm tư mình cũng phải tập luyện vậy. Nhưng mà nhiều này tập luyện thế nào, nhiều đời nhiều kiếp, mà ngay kiếp này từ cái nhỏ sinh ra chúng ta đã bắt sự vật theo ý của mình rồi. Con vật, con nào cũng vậy, con mèo, con chuột, tất cả con người, con nít mới lớn, mới sinh ra cũng vậy, bắt cái sự vật theo ý ta. Đây là cái chủng tử từ lâu đời. Mà cái nguyên nhân đó, thì mình, cá nhân mình nó tìm ra được, mình thuận theo vậy, thuận theo dòng đời và cho đó là hay thôi. rồi tới khi chuyện xảy ra thì cho rằng thảm họa. Thì bây giờ người sống trong cái trạng thái là thuận theo được, thuận theo sự vật, đó gọi là ta tha ra ta, đạt cái chân như, ta tha sự vật như vậy là như vậy, thì đạt cái chân như. Thì Phật tử nói rằng sống trong cái trạng thái hàng ngày, cái sự vật thế nào ta sống tha thế đấy, tức là tùy tâm. Trong Phật gọi là tùy tâm tùy loài hóa thân, pháp thân cũng như nói rằng pháp thân hay là hiện diện vô cùng. Pháp thân cũng là tâm Phật, đâu cũng có, trong cây cỏ, trong hữu tình vô tình, ở đâu cũng có hiện đấy. Và nếu giác ngộ được, thấy được thì đâu cũng có thể thấy Phật được. Thì nói là về phía mình, nói cái nghiệp học tập, sau đó thì cái cách làm thế nào cho đạt tới cái chân như, đây là gọi là cái luyện tập. Nhưng mà giữa hai cái thì gọi là cái Như Lai, cái pháp Như Nghĩa đó. Thì định nghĩa thì Như Lai có nhiều cái tầng định nghĩa, tầng định nghĩa trong Nikaya, trong A Hàm thì Như Lai là gì, Tathagata Như Lai là gì, thì Như Lai là người nói như thế nào làm đúng như thế đấy, cái định nghĩa rất đơn giản. Đây là như thuyết như hành, Như Lai gọi là như thuyết như hành. Thì cái này nghĩa ta thấy cũng nghĩa trong cũng thường, cái từ cái tầng là diễn qua một cái tầng khác, nói như vậy là nói thế nào, làm như vậy làm thế nào, thì thành một cái tầng khác rồi. Chứ còn nói theo bình thường thì như thuyết năng hành hợp, hành hợp nhất, biết thế nào làm như vậy. Thì cái này ai cũng làm được, rất dễ. Cái người quân tử, người sống có đạo đức, người sống mực thước thì không bao giờ nói láo, đúng thì nói đúng sự thật, thấy gì nói vậy, làm như vậy. Nhưng mà nếu sâu xa thêm triết lý nữa, nói như vậy tức là nói cái mình chứng ngộ sự vật, thì cái này hơi khó nói. Cái sự vật thấy đúng cái chân lý của nó, bắt nắm được cái chân lý của nó, và rồi nói được cái chân lý này, và làm, tức là làm là sống hàng ngày chân lý, chúng ta sống thuận theo chân lý như vậy, sinh thì sinh theo mà diệt thì diệt theo, trong từng sát na. Thì cái này tính cái tầng triết lý cao, cái hai tầng, tức là một con đường nghĩa đơn giản thôi. Nhưng mà trong nguyên thủy thì ta nói rằng có Phật là người chân thật, không như các cái nơi khác nói đường là một nẻo. Nếu biểu ta đừng có sát sanh thì mình sát sanh, biểu ta đừng uống rượu thì mình uống rượu, biểu ta đừng nói láo thì mình nói láo. Nhưng mà Phật biểu rằng các ngươi đừng nói láo thì chính Phật cũng không nói láo. Cái Phật dạy rằng các ngươi đừng có nghĩ vậy thì chính Phật cũng không nghĩ vậy. Thì thật ra là cái này ta gọi là nghĩa là như thiết, như thiết như hành, nói sao thì làm vậy, sống như một tầng nữa. Mình nói định nghĩa theo tiếng Việt đó, thì nói là Phật là nói sao thì nói sao, nói như thế nào thì làm như thế ấy. Nó có hai chữ như, nhưng mà thành nó khác nghĩa rồi, không biết. Nhưng mà nếu chúng ta nói Phật thấy như vậy thì cũng làm như vậy, thêm một tầng, tức là như thiết như hành. Như Lai là như thiết, như thứ nhất là như thiết, rồi cái là như hành, hành là go là đi đấy, như thiết như hành. Thì ở đây cái sự vật nói như vậy là như vậy, đúng theo nó là như vậy. Nhưng cái này không ai nói được, thực sự ra không nói được. Thiền có câu nói rằng khai khẩu tất quan mở miệng đã sai rồi. Khi người ta hỏi cái này là cái gì, trước mắt cái này là cái gì, mình nói đây là một cái đóa hoa, hoa này là hoa tươi. Thì trong tầng sáng là ta vừa nói chữ hoa thì cái hoa nó diệt mất, cái hoa ta nói nó diệt mất, để cái hoa khai khác nó phát sinh. Thì cái tầng này là tầng triết lý, người nào quan sát được cái triết lý sanh diệt trong tầng sát na thì mới thấy được cái này là cái mà thấy ta nói sai. Còn các là đa là tất cả chúng ta thì nối lại cái sát na trước nó diệt, nó biến mất, sát na thứ hai nó sinh ra, thì chúng ta ghi lại nhớ lại, cũng như một chuỗi âm thanh vậy đó. Chúng ta một chuỗi âm thanh mà chúng ta ghép lại đúng thành ý nghĩa, ghép sai thì nó theo nghĩa sai tùy theo cách ghép của mình. Một người đọc câu nói, ông tổng thống ra trước quốc hội, ông nói câu tùy theo cái cách ngắt câu của mình. Nó nói các vị dân biểu đây là những người lo cho tiền trong vị, người ta mặc hết, ông la có đồ của tổ quốc, là cái ngắt câu nó sai, đó là cái ghép thực tại ghép không đúng. Thì nghe từng chữ đó, các một này, vị hai này, ở là ba, đây là bốn này, từng cái thì ghép một, nhưng mà từng cái âm thanh nói ra nó biến mất. Cái thanh nó sanh diệt trong từng sát na, và cái thức cũng sanh diệt trong từng sát na, thành ra chúng ta nghe cái các thì chữ các vừa xuất hiện thì nó biến mất. Và cái gì cũng vậy, tất cả sinh vật trong một cái chuỗi liên tục bất đoạn, nhưng mà cái ý thức nó xuất hiện, nó nắm từng cái là một, nếu từng cái là một, nếu rồi nó ghép lại theo ý của nó. Nếu mà người biết tiếng Việt thì nghe câu này sẽ hiểu, mà người không biết tiếng Việt giáo cũng chả hiểu được. Tức là ý thức nó không có những cái ý tưởng này, nó không có chữ cái là gì, chữ vị là gì, nó nghe nó không có, là dân biểu là gì, nó nghe nó không có cái ý nghĩa gì hết á, thành nó rác ra hiểu. Chữ tiền cũng vậy, đọc cái chữ tiền vàng là chúng ta biết tiền bạc là thứ xấu rồi, con người tiền tiền bạc lũng cũng lẻn kẽn là bọn người thấy xấu xa nè. Nói với các người nó cho tiền một cái là người ta thấy nhục nhã này, bị coi như chửi rồi. Tiền nó có nhiều nghĩa, nhưng mà hằng ngày sống với tiền bị ám ảnh thì khi nó còn các vị, nó có chư vị này, hoặc là các ngài, nó vị nó có các ngài, mỗi cái từ có một ấn tượng riêng, mỗi người có cái xúc cảm riêng. Những cái người ra nói khi nói trước họ nói thế nào, họ cho rằng lịch sự nó tạo nên mỗi cái từ âm thanh, nó tạo nên cảm giác, nó nối tất cả cảm giác này lại thành ra một ý nghĩa. Thì ý nghĩa như vậy rằng là nó khác nhau từng người. Nếu mà có người chứ ba dùng chữ tiền thì nghĩa tiền bạc xấu, mà nói rằng các vị ở đây lo cho tiền, cả người lo tiền lo gì cũng vậy thôi. Tiền trước hậu sau ngưu trô mã ngựa, chả biết cái gì. Sao đồ có tổ quốc thì chả biết đồ tổ quốc là cái gì. Nhưng mà thật đáp lại biết là tiền đồ của tổ quốc. Thì cái thực tại chúng ta về mọi cái trôi qua, rồi chúng ta nối lại, nối theo cái giáo dục, cái tập quán từ nhỏ. Sinh ra nếu con người thì nối theo cái thức con người, đó là nối theo cái dị thục. Di truyền của cha mẹ, ông bà, di truyền của loài người. Người Việt Nam thì di truyền theo người Việt Nam, mà người miền Nam di truyền theo miền Nam, miền Bắc di truyền theo miền Bắc. Trong cái từ ngữ vậy, mỗi người có cái cách di truyền riêng và tự riêng. Thành ra cái người Nam nhiều khi, người Bắc mà nhiều khi người Nam nói những câu cho là chỏi tai, cho là vô lễ, và người Nam nghe thì chuyện bình thường. Thì tâm cái từ ngữ vậy, thành ra khi hai người Nam Bắc nói chuyện với nhau, ví dụ con cái con cháu trong nhà sinh ở miền Nam về nhà bà cô và bác người Bắc nói chuyện cứ bị la hoài, cái thằng này nó hỗn, con nó hỗn hào, và nói chuyện với những người lớn người miền Nam thì chả thấy hỗn hào, nó ta vui vẻ. Thì đấy là tất cả nó trong ngôn ngữ không bị ấn tượng chúng ta rồi mà sinh cho tham sân si hờn giận mạng nghi kiến, tất cả khởi trong cái ngôn ngữ hàng ngày này. Mỗi từ người một cái âm thanh như vậy, nó chứa cả một cái thực tại, một cái quá khứ. Chúng ta ráp lại vậy thì chúng ta không bao giờ thấy được cái nhớ được cái như nói đời thì nó có nó theo mình. Rồi cái âm thanh chúng ta mô tả lại đó, từ cái câu mô tả lại nó còn đúng đó, người khác nói rồi mình nghe cũng thường thường, thì do một cái luật chung, mọi người sinh được sinh trong miền Nam hay trong Việt Nam thì cái chữ nói chung gặp nhau là mèn đét ơi, thì người Nam nghe bình thường, mà nghe mọi người Trung thì nghe nó chói tai, nó cái gì mèn đét ơi là cái gì, nghe nó chói tai. Và thì cái này cái tạo thành cái tập quán này. Thế là gọi rằng nó là như thiết như hành. Cái tầng thứ hai là như thiết, chúng ta không có như thiết không nói được, và cũng nghe đúng cái mình nghe. Cái người nói là không đúng rồi, nói theo cái từ, họ dùng cái từ theo cái tình cảm của mình, theo cái xúc cảm huấn luyện của mình, và người nghe cũng phải nghe cái xúc cảm của mình. Nếu cùng chung một nếu mà cùng chung một dòng họ và cùng chung một gia đình thì nói hiểu biết gần giống nhau, khác một chút, khác miền, khác tỉnh thì nó gần khác nhau. Con nít sinh bên Tây, bên Mỹ gặp người lớn đi vào, nó hỏi bố nó đứa nào tới kia, thì nó chả thấy gì, mà người lớn la nó vô phép, nó chả biết có phép chỗ nào. Đứa nào cũng vậy, người nào cũng vậy. Nhưng ở Việt Nam mà thấy người lớn đi vào cái bố ơi, có đứa nào tới thì người ta là con nhà vô giáo dục, tùy theo cách nghe cái người nghe. Những cái từ người nó có một cái ý nghĩa riêng. Điều này cũng quan trọng trong chúng ta, mình không bao giờ lưu ý rồi sẽ tới. Chúng ta sẽ phải huấn luyện cách từ sử dụng từ ngữ này để mà đạt tới cái chân lý. Thành ra nói như vậy, mở miệng ra đã là sai rồi. Chúng ta mở miệng nói một từ, cái từ đó đã bị bóp méo thực tại. Tùy theo cái tâm thức, cái học, cái nghe, cái hiểu, cái di truyền của chúng ta, cái từ nó biến thể. Từ hồi xưa, 1.000 năm trước, đó một cái ý nghĩa đặt ra cũng chỉ một cái sự vật. Nhưng 100 năm sau, nó biến đổi cái nghĩa cũng chỉ sự vật. Nhưng bốn đồng nghĩa vì rằng là 100 năm sau, cái từ nó kèm tất cả một cái lịch sử, cả một lịch sử nhân loại, cả một lịch sử dân tộc ở trong đó. Cái từ này nó có sanh có diệt, nó thay đổi. Và là khi ta ghi nêu một cái từ thì chúng ta nêu theo cái điều ta đã, cái di truyền của lịch sử rồi, chúng ta không nói đúng cái trung thực của nó nữa. Cho nên cái thiền nói rằng mở miệng là sai, mở miệng để mô tả sự vật thì không đúng sự vật nữa. Chúng ta nói đây là cái hoa, thì cái hoa nó, cái từ hoa chúng ta nó đã làm theo cái ta học rồi. Hoa hòe, hoa sói, hoa đẹp, hoa xấu theo cái nhận thức của người rồi. Người bán hoa đó, đây là đó hoa khác với cái người nhỉ? Cái người mà nấu lễ phải bắt thằng này nó tưới hoa nhỉ? Tưới hoa rồi bắt đem hoa đủ thứ để mà hoa héo, hoa tươi bị la, bị quấn. Cái người nấu lễ đó nghe tới chữ hoa thì nhiều khi còn nổi tâm sân hận nữa. Nhưng mà cái người mà ngồi mà thưởng thức mà được tặng hoa, lúc được tặng hoa mà người ta tặng hoa cho mình đó, cái nịnh bở là tôn sủng, là tán thưởng. Thì người thấy hoa đẹp, nghe cái tự hoa thấy cả một cái danh vọng, cái gì cao lớn, thì cùng tự hoa mà nghe nó khác nhau như vậy. Là khi nói rằng đây là đo hoa thì chữ hoa đó là cả một cái lịch sử này, lịch sử con người, lịch sử cả một chế độ, người nô lệ từ nhỏ tới lớn. Không được ai tặng một đóa hoa, chỉ biết rằng người ta cầm đóa hoa, ta quánh mình vì hoa, ta quánh mình vì hoa mà ta đầy đọa mình. Và cả một cái dòng họ như vậy, thì trong cái dòng họ đó chữ hoa không có nghĩa là đẹp, nó chữ hoa nghĩa là xấu, là ác, là độc, đại diện một cái gì độc ác. Thì chữ hoa có một cái lịch sử của nó dài dòng. Đầu tiên sinh ra con người mới thấy hoa thì cũng như con ngựa, con bò, con chó nó thấy hoa. Nó thấy đẹp cũng thấy vui con mắt. Nhưng mà khi mà người ta dùng hoa, biến hoa thành trao đổi, ta định nghĩa hoa tốt là đẹp như thế nào. Mở miệng ra sai không đúng được. Nhưng mà nếu mà nói thế là đúng được thực tại, người ta thấy được thực tại. Khi nói ra một từ mà người ta nghe, ta hiểu được, thì đây mới là khó nói. Thì mặc dù nó rằng tư Phật như thiết, thấy sao nó đúng chứ cả, nhưng mà chúng ta không hiểu được Phật đúng thế đó. Phật nói thế nào hả? Đây là chân như đây nhất bàn, mỗi người hiểu theo mỗi cách, và rồi lợi dụng cái này theo cách của mình. Từ những cái câu này cũng Phật nó sắc tức thì không, không tức thì sắc, mình học theo chân như nhất bàn trí tuệ, mỗi người hiểu theo mỗi cách, mặc dù rằng ai cũng hiểu cái nghĩa từ địa của nó, rồi sử dụng theo cái nhu cầu của mình. Tới lúc lôi nhau làm sỉ vả nhau, người kia là vô minh, người kia là ám muội, người kia là vô minh, cùng tôi là trí tuệ, tâm bốc nhau thế nên rất là bậc đại trí, rồi là trí tuệ, rồi từ bi, rồi tất cả những cái từ đều bị lạm dụng hết, lạm dụng trong cái hằng ngày để mà công kích nhau, rồi rủa xả nhau, thành ra cái lời Phật nói không còn là như nữa, không đúng như Phật nói nữa mà thành. Thì Phật nói rằng là đã dùng mọi cái phương tiện, đủ phương tiện để chúng sanh nghe hiểu được những cái mà Phật nói, mà rồi vẫn hiểu sai theo cái tình cảm của mình. Đó chúng ta cũng lấy làm lạ, vì sao người học Phật nhiều, học Phật nhiều mà rồi sống không giống như Đức Phật cả. Chúng ta học Phật theo cái nhu cầu của mình đến với Phật. Thì đến Phật thì ông Phật nhìn theo cách của mình, chứ không nhìn ông Phật tự nhiên ông Phật nữa. Ta đến ông Phật vì có cái lợi gì? Vì ông Phật là trị bệnh mình lành, đó là Phật mầu nhiệm là trị mình lành. Mình hay là ông Phật cái gì nữa? À, nói chung là thiệt là cái từ Phật, cái giáo lý Phật. Cách nói thì ai cũng hiểu rồi, mọi người đều không không có một cái đạo Phật riêng biệt. Thì nói cái thành nó dài dòng đó ha, cái này ông dư ông không nói nữa, để mình nói cho nó lôi kéo thì dài dòng. Thì đây là nói cái chữ ta tha ấy, tôi nó hơi dài chút, nhiều khi đi quá là lạc đề, nó theo say sơn theo nó lạc đề. Thì hai cái từ ta tha, ta ta và su ga ta, thì khi mà Đức Phật đệ tử khen Đức kêu Đức Phật là đấng thiền thể Sugata, thì gọi ngài là người là sống trong trạng thái an lành, tức là khi luôn luôn vẫn an lành, vẫn an ổn bình an và sống trong cái trạng thái trầm lặng tịch tỉnh, không bị nhồi lên nhồi xuống bởi cái sóng đời, không bị nhồi lên nhồi xuống bởi cái sinh diệt vô thường biến ảo, vẫn an lành trong cái này. Thì đây gọi cho nên nó vì sao trên kia nó chưa pháp như nghĩa, cái cách để nối lại cái câu hỏi đầu tiên ấy, hay là vì không có pháp gì nhận được cho nên chi Đức Phật mới thọ ký cho ta rằng sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Thì vì sao vậy? Chúng ta coi vì Như Lai là chưa pháp như nghĩa, thì là cái cách, hai cách này. Cách thứ nhất có nghĩa là Phật nhiên đang là Như Lai, thì đó là đấng Như Lai. Phật Như Lai nhiên đang thọ ký thì đứng ở cái chủ thể, tức là ngôi thứ nhất, thì nói rằng Như Lai là ta, là Như Lai ta thọ ký cho ông sẽ thành Phật, mình nhìn nó mình cũng gọi là Như Lai không được, nó đấng Như Lai thôi. Ngôi thứ ba đó là đấng Như Lai thọ ký, thì Đức Phật thọ ký thấy sao nói vậy, thấy như vậy và nói như vậy, và rồi chúng ta nghe biết rằng Phật thấy như vậy nói như vậy để nghe như vậy và cũng biết như vậy hiểu như vậy, cách thứ hai để nghe và hiểu. Thì để tìm cách nghe và hiểu này thì qua một quá trình tu tập huấn luyện. Còn bây giờ thì chúng ta theo văn từ, theo văn từ thì cứ hiểu theo cái lời kinh nói. Tại vì sao mà nói rằng là vì không có pháp gì gọi là bồ đề cho nên Phật mới thọ ký. Vì sao? Vì Như Lai là cái ý nghĩa của Như Lai là chữ như, cái như của tất cả các pháp. Pháp mà là mọi hiện tượng, cái gì chúng ta nghĩ đến, thấy đến, biết, thấy, nói, năng, suy nghĩ, nhìn, nghe, ngắm, tất cả những cái này đều là pháp. Và pháp đó là như, nó như vậy là như vậy. Thì cái này nó sẽ tiếp những đoạn sau nữa, để dừng đây là có những tiếp những đoạn sau nữa, đoạn kinh nói sau á. Thì nói thêm câu sau. Thì chúng ta sẽ nói thêm câu này. Đây là chỉ giải thích chữ như nghĩa thôi, rồi sau ráp lại sau ấy. Tức là chưa lên trên nối hai cái đoạn, đoạn trên là câu hỏi của đoạn, đoạn trên đặt vấn đề thọ ký. Rồi cái thứ hai là hỏi vì sao vậy? Thì nếu liên hệ thì nói rằng vì nói như vậy trên Phật thọ ký như vậy, vì sự việc sẽ xảy ra như vậy, nên cho nên Phật nói như vậy. Đây không phải là tuyên đoán mà thấy nó như vậy là như vậy. Và sự vật nó sẽ đúng lên như vậy, tất cả nhân duyên điều kiện tạo nó như vậy thì nó như vậy. Cũng giống như người thấy đủ điều kiện đó, thấy đây là cây này, đây là gỗ, đây là cái gì này, đây là cái ý tưởng trong cái người đứng đó nữa, thì họ biết rằng từ cái đống cây này đây là một chiếc xe hay là một cái nhà gì xuất hiện thì sự vật nó xảy ra y như vậy. Thì đây là thấy đúng như vậy là như vậy, mô tả đúng, sự vật nó diễn tiến như vậy. Nhưng mà nếu mà ta không biết như vậy, thấy đây một đống cây này, đây là một thợ này, đây là gạch để ngói này, chẳng biết cái gì và mình đoán, mình đoán cái gì, đoán không trúng, tức là không thấy đúng như nó, đúng như sự vật, không phải đúng như bây giờ mà đúng như diễn tiến của nó trong hiện tại và trong tương lai. Mọi sự vật nó tồn tại trong cái trạng thái vận hành của nó tồn tại trong cái để nó đi đến một cái khác. Nó không phải tồn tại đứng không một chỗ mà nó trong cái luôn luôn nó vận hành vận động. Nó là gata, một pháp là một gata, nó đi đến một cái khác để trở thành một cái khác. Nó rơi như thành cái nước, nó chảy đi đến nó chảy ra biển để thành mặn, hay chảy vào sông để thành nước ngọt, chảy qua đồng ruộng, nó chảy đồng ruộng để thành ra là cây lúa, nó chảy vào vườn hoa để thành cái bông hoa, nó chảy vào vườn cà thành cái cà, cái cải, luôn luôn nó chảy và biết nó chảy đi đâu và biết cái gì sẽ kết hợp. Đây là kiểu rõ nhân duyên, thấy nhân như vậy thì sẽ đi kết quả như vậy, thì không thể khác đi được. Đây là thấy đúng kinh quy luật duyên khởi của nó. Thì trong cái thọ ký cũng vậy, tâm như vậy, tánh như vậy, điều kiện như vậy, lịch sử như vậy, xã hội như vậy, vận hành như vậy, thì trong cái chiều nó sẽ xảy ra như vậy. Đó là những cái điều kiện đó, tương lai nó xảy ra như vậy. Thì hai cái dự đoán nó khác nhau. Ví dụ như một người ấy, là một người dự đoán, đó là Thượng Đế đi, nói rằng là tương lai nó sẽ như vậy, tức là ông nghĩ rằng là khi mà quý vị đó mà gọi là đứng tối cao tạo hóa đó, nói rằng thế giới sẽ như vậy, tức là ông vẽ ra một cái chương trình trong đầu mình diễn cái diễn tiến như vậy đó, và tạo ra cái thế giới, và thế giới nó xảy ra. Nhưng mà thực ra thì khó phải như vậy lắm. Chúng ta biết rằng là khi nghĩ tạo thế giới thì không biết nghĩ tạo ra ốc như thế nào. Nhưng mà khi tạo ra cái loại người thì tự nhiên loài người nó quay ra phản bội, nó chống Chúa, rồi nó ác độc đủ thứ hết á. Tức là không phải như muốn cái thế giới nó theo cái ý mình, nhưng mà thì không muốn. Thì cũng nói là một cái kỹ sư vẽ ra một cái sơ đồ, một cái đô thị, một cái thành phố, hay là một cái chiếc xe cái gì để tạo ra. Nhưng mà khi tạo ra thì còn có nhiều điều kiện, và trong quá trình nó có thể thay đổi khác, không hoàn toàn nhé. Nhưng mặc dù rằng cái điều này có thể xảy ra theo ý mình được thời gian ngắn, với những vật liệu với những cái có thể thay được, nhưng mà có những biến đổi bất thường. Người ta xây cả cái lò nguyên tử, cả một cái thành phố, đông kiến trúc sư, ông nghĩ rằng trong tương lai sẽ như thế này, mà là yên ổn ở như thế này, tiến bộ như thế này, đùng một cái con sóng thần đổ vô cái lò nguyên tử, nó cũng vỡ mà rỗng vỡ, và cái gây ra thảm họa. Thế thì không có ai mà biết điều gì xảy ra. Nhưng mà cái chuyện xảy ra chắc chắn nó sẽ xảy ra, là cái sự nó kết hợp tự nhiên thôi. Sóng thần nó sẽ lên, sóng thần ở đó, chỗ đó nó sẽ lên, đúng lúc nó sẽ lên. Và nếu mình làm nhà cửa thì nó sánh sập, mà không nhà cửa thì thôi. Con kiến, con cò đó nó biết được sóng thần, tức là trong dao động của sóng gì đó thì nó bỏ nó đi. Rồi người không bỏ đi được thì nó phải chết. Là cái sự vật nó sinh và diệt, nó phải đến với nhau, và mình biết được cái đến của nó thì là thấy đúng cái chân như. Thì cái thọ ký trong ý nghĩa cũng như vậy. Thọ ký một cách tiên đoán thì cũng có tinh thần. Một thọ ký cách thứ hai nói lên cái bản thể tồn tại của sự vật, chư pháp như nghĩa, mà cái pháp quan hệ với nhau như vậy, quan hệ như vậy sẽ xảy ra như vậy, thì mọi sự sẽ thành tựu như vậy. Thì cho nên mới Đức Phật nói cái như thật, Như Lai có nghĩa là như thật. Thành chữ Như Lai để tượng trưng cho một cái nhân cách, một cái bản thể, nó có hai nghĩa. Như Lai là bản thân sự vật, là sự vật tôi trong cái tình trạng như vậy. Như Lai vì phân diện chủ thể là sự vật thế nào, ta sống như vậy, thế như vậy. Đấy là cái phần tiếp theo. Đức Phật nói tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, đắc vô thượng danh giác, người đó nói sai sự thật. Chữ sai sự thật đây là gọi là vô thật ngữ. Thì chữ Vitatha, Tatha là đúng như vậy, mà Vitatha là không đúng như vậy, không như vậy, tức là nói sai sự thật, nó trái đi, nó đang như vậy mà mình nói nó khác đi, không đúng của nó. Thì cái này thực sự ra là nói rằng chúng ta nói sai là vậy đó. Khi mà người đưa ta là cái gì, chúng ta nói đó hoa, thì cái chữ hoa này là cả một cái tâm tư chúng ta, là cả một quá khứ ở trong này, buồn vui mừng gì ở trong này rồi. Nhưng mà chưa kể rằng khi ta nói hoa thì cái hoa đó xuất hiện và đến nó mất liền, mà cái hoa thứ hai nó xuất hiện ra, nó biến đổi, cũng như ta nghe vậy đó. Nghe chữ tiền thì chữ tiền biến mất, tiếp theo nghe chữ đồ. Nếu mà chữ tiền xong ta đi ngủ, ta giật mình thức dậy mở mắt nghe lại chữ đồ hai cái tiếp theo, thì chúng ta thấy hai cái này, tiền là tiền bạc, đồ là đồ đạc. Tiền là tiền của, đồ là đồ đạc. Nghe một lần ghép lại biết tiền đồ là cái chuyện xảy ra mặt trước, tức là hai cái từ. Chứ tiền chả có, đồ chả có nghĩa gì. Vậy là chúng ta nó đi là cái đấu hoa, chúng ta đã bóp méo sự vật theo cái của mình rồi, không còn đúng nữa. Và cái chữ tiền đó nó vừa xuất hiện nó diệt mất, mà chữ đồ xuất hiện theo diệt mất. Cái ý nghĩa nó là do ta ghép hai cái nó lại, tiền trước tiền sau, nối cả một chuỗi lại thành ra một cái ý nghĩa. Cho nên chỉ không bao giờ nói được cái sự thật gọi là vi ta tha. Ta tha là đúng sự thật, thấy sao nó vi, vi là trái ngược cái rồi. Vi là phản bội. Vi là chi tiết, cũng có chi tiết, cũng có chi tiết sai, chi tiết không đúng. Hay là tách rời, vi là tách rời ra, tách rời sự thật. Người mà nói như vậy là không đúng sự thật. Ở thì trong cái này vì sao nó Phật không đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nói cho chí cái sự chúng ta chả hiểu, vì cái chánh giác mình cho bao giờ đạt tới chả hiểu cái này là cái gì. Mình không hiểu Bồ Đề của Phật là cái gì, không bao giờ hiểu được. Mình không nít không hiểu cái ông gì, ông lớn kia, ông học cái gì, ông nói cái gì, hiểu cái gì mình hiểu. Nít 5-10 tuổi nghe tăng siêu hình chả biết siêu hình là gì, ngồi nghe người lớn nói chuyện chả hiểu. Có những cái nghe từ ngày nó không chả hiểu gì, nghe người lớn kể chuyện thì cười, mình không hiểu cái gì. Thì cũng Phật cũng vậy, nói Bồ Đề Bồ Tát cái nói cái gì chánh đẳng chánh giác, mình nghe thì mình giảng với nhau cho vui, chứ thực ra mình chả hiểu cái gì trong này. Đây là một cái mặt. Nhưng mà cũng mặt khác, khi Phật nói là những cái từ này cũng cố cho người khác hiểu, tức là hạ tầm mức xuống. Thì cũng như người lớn vậy đó, khi mà biết thế, nếu mà nó toán thì con nít chả biết toán là gì, và cái người học toán tới mức tuyệt đối hiểu ý nghĩa nó là gì. Nhưng mà khi đi dạy cho con nít con của mình 8, 5, 6 tuổi dạy toán cho nó, thì biết cách dạy toán là thế này thế kia, nó chả biết, nghe vậy là vậy thôi. Nhưng mà đúng, nó đang học toán, và nó học toán sẽ tới lúc nào nó sẽ có hiểu toán như ông này. Thì cũng vậy đó, Phật nói chữ Bồ Đề thì trong cái hiểu của Phật nó không giống như ta. Cũng như là cái ông mà dạy toán nói là con học toán này, thì chữ toán trong cái ấp của cái ông thầy đã học tầm cùng chữ toán rồi, học bác học cái chữ toán học rồi. Mà dạy cho được con nhỏ còn 5 tuổi thì chữ toán nó chả biết gì nữa. Bố dạy toán thì cứ học toán, học cái này là cái gì, 2 cộng 2 là 3, 3 cộng 3 là 4, chả biết cái gì, cứ học theo vậy thôi. Mà cho tới sau này lớn lên thì nó mới hiểu, càng ngày càng hiểu toán là gì. Thì ta cũng vậy. Thì đây là cách nói, tức là Phật lựa từ nói thế nào để người nghe hiểu. Nhưng mà khổ nổi là Phật nói ở đâu Phật nói tiếng đó, ở Xá Vệ, ở Kosala Phật nói Kosala, mà ở Delhi Phật nói Delhi, Ấn Độ nhiều thứ tiếng chúng ta biết rồi, phải dùng tiếng Anh mà làm ngôn ngữ chuyển ngữ thì biết rồi, nó nhiều thứ tiếng lắm. Thành Phật nói nhiều thứ tiếng. Sau đó ta ra là thành tiếng Pali, thì người cho rằng Phật nói bằng tiếng Pali là chính. Sau này ổn thì là tiếng Sanskrit, thì đương nhiên các vị Sanskrit họ biết lịch sử, họ nói Phật nói tiếng Sanskrit, nhưng cái này chỉ tập hợp lại thôi. Và định ra Phật nói bằng tiếng gì, thì người nghe trực tiếp bằng tiếng gì. Thì sau này các tổ sư khi luận thường thường phân tích từ, nhiều từ không hiểu. Thật ra các ngài không hiểu Phật nói gì, phải tìm cách phân tích xong rồi hiểu được, may ra tập quan sát và tu tập quan sát mới hiểu được cái ý nghĩa cái từ này Phật nói ra lâu đời. Mà từ này dịch qua tiếng Hán thì nó mất hẳn rồi. Cũng như chữ Sunya trong tiếng Phạn nó là không, qua bên tàu chữ không này không thành hư không rồi. Tại vì chữ không này hư không với không tánh cùng một chữ thôi. Đó chứ không tiếng tàu đó là bồ huyệt là cái hang. Người ta mượn cái âm là chữ công, là hài thanh. Thành ra là khi nói tới cái chữ không, ta nghĩ tới một cái hang trống, trống rỗng. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì chỉ cái hang trống, đó là không, đó là hư không. Hư không là hữu vi, còn cái hư không vô vi nữa. Hư không trong cái hang trống, đó là một cái khoảng đất mà người ta đập vỡ đất ra, tức là sắc pháp. Người ta đập vỡ sắc pháp đó thì không nó hiện, và khi ta lấp lại thì không nó biến mất, thì không đã có sân, có diệt. Giống như cái vách tường, chính mới ta đập ra thì cái không nó hiện ra, và ta lấp lại thì không nó biến mất, thì không nó có sân, có diệt. Vậy thì giữa hai điểm, điểm A và điểm B có một khoảng trống, đó là không, không là hư không. Điểm này ta có thể lấp đầy được một vật thể khác. Trong điểm A, điểm B có bốn số điểm ấy, vật thể xuất hiện ở đâu thì cái không gian ở đó biến mất, và một cái khối vật thể hiện ở đâu không gian nó biến mất. Không này có sanh có diệt chứ không phải tánh không, nhưng mà người Trung Quốc không thể được cái nào cũng không cả. Thành nói cái không, thành cái chữ này sắc tức thì không. Rồi mấy ông Tử Vi bói toán nói rằng đây là hồng loan ngộ thiên công. Hồng loan là cái sắc đẹp, sắc tức thì không. Sắc đẹp là gì? Sắc nam thanh nữ tú ấy, tóc xanh, tóc vàng, tóc đỏ, rồi lại má hồng, má xanh, má trắng, gì đủ thứ trong đó, gọi là sắc. Hồng, hồng loan là hồng nhan đó, sắc. Và không, không là hư không. Thành ra sắc có đó rồi không đó, còn đó rồi mất đó. Người ta hiểu là hư không. Thì cũng như rằng là thấy có cái vách tường nó, cũng như nó sụp đổ. Thì cái vách tường có đó rồi sụp đổ, ở đây có cái bình hoa. Có đó thì không đó, nhưng mà cái không này nó sanh diệt theo cái bình. Ở đó là khoảng trống, mà cái bình xuất hiện thì không nó bị biến mất, và cái bình nó sụp xuống một cái lấy mất đi, không nó xuất hiện. Cái không này có sanh có diệt, không phải là tánh không, nhưng không cách nào hết người ta vẫn hiểu tánh không. Chỉ trừ thầy dạy sâu sắc thì hiểu được cái không này và quan sát là còn không, vẫn có sự lầm lẫn giữa cái không này và cái không khác. Mà hiểu đó là nếu hiểu sâu xa trong triết lý thì cần, còn bình thường thì không cần. Bình thường thì không hư tâm sống là được rồi, không cần. Cho tới mức quan sát chân lý, quan sát duyên khởi để đạt tới cái mức trí tuệ cao thì mới hiểu phân biệt hai cái không này. Tức là thứ nhất là cái không hữu vi và cái không vô vi. Cái không vô vi cùng chung bạn thì cái tánh không. Cái không hữu vi nó bạn thì cái không gian lồi lõm, không gian căm, không gian thẳng của tương đối luận, tiến hóa luận, cái không. Không gian lồi lõm, hư không nó có biến đổi, có diệt. Còn không cái tánh không là không, là hư không, là hư vô vi. Cái không này không sanh không diệt, hai cái không nó không hoàn toàn khác nhau. Là mình cho nên cái lời Phật nói qua đây là biến đổi, tới qua Việt Nam nó còn biến đổi thêm nữa. Thành ra thí dụ ta nói câu tụng Yết Đế đó, mình ở tên bên người Ấn Độ cái tụng chữ Gata, là từ chữ Gata sinh hoạt hàng ngày trong cái tiếng Phạn, trong nói hàng ngày nó đã có cái ấn tượng từ Gata rồi. Tại vì dùng rất nhiều, dùng rất nhiều chữ chữ Gata này, tôi thành tựu cái này, tôi viên mãn cái kia, tôi mất cái này, tôi được cái kia, đều nó có đi kèm học cái này và tôi được cái kia, tôi hiểu cái này, tôi quen biết người này, tôi quen biết người kia, mỗi thường thường để cho tiện lợi người ta vẫn có chữ Gata trong này. Chứ khi đọc Gata, Gate một cái, nó tạo nên cả một cái ấn tượng. Vì trong chữ Gata nó có cả một lịch sử của dân tộc của nó trong đó. Từ cái thời Vệ Đà cho tới thời Đức Phật. Thì cái dân tộc Ấn Độ như vậy, nó học từ quý tộc tới bình dân, mỗi người nó một cách, nhưng trong sinh hoạt này vẫn có chữ Gata, nó cùng với nhau. Cái chữ Gata khi dịch của người Tàu họ âm ra thì người ta không hiểu cái chữ gì rồi, mất rồi. Thì khi qua Việt Nam thì đọc Yết Đế thì là cái thành ra là cũng mất luôn cái nghĩa này nữa. Hoàn toàn cảm giác, cả cái âm thanh cũng gợi hình. Chỉ có ý nghĩa là đây là thần chú, cứ đọc đi thì tâm bình đẳng và sắc tức thì không có tình sắc. Yết Đế thì đọc vậy được. thì cũng có cái hậu quả của nó. Tất nhiên là cái này là uống placebo thì cũng có thể lành, hoặc là uống paracetamol, đau như uống paracetamol cũng có thể lành bệnh, nhưng mà uống quá đi thì nó thành thuốc độc. Cái placebo cũng vậy, tạm thời cho lành nhưng mà chỉ uống cái này không có uống cái khác nữa thì bệnh nó tăng tới lúc không chữa trị được. Cái trong hàng ngày đó gọi là cái đi mà gặp lang băm đó, gặp lang trị thấy lành thật, mừng rỡ tưởng là lành rồi, nhưng mà cái thuốc để lành tạm thời nhưng mà tưởng là thiệt, tới khi mà thuốc mất tác dụng mà bệnh nó vẫn tiến triển, mà khi mà tới độ mà đem đi thì hết cứu được rồi. Thì cũng vậy, thì chúng ta học trong đó, nếu học sơ sơ thì không gì cũng được, thì không là không là hư, không là hư vô, là có cái gì cũng được hết đó. Đối phó hàng ngày bằng cái tâm tư hàng ngày thì không cần thiết phải là tánh không và Như Lai tánh khởi gì cho sâu xa, để cái tâm vô tâm, tâm trống rỗng. Người đến thì đón tiếp thế đấy, mà đi thôi đi, không có thành kiến gì thì cũng dễ, nhưng mà để đạt tới mức cao mà cũng ở cái mức đó thì dễ lầm lạc. Thành ra là bác sĩ dặn là uống cái thuốc này bao nhiêu đó, mà nếu không thấy bớt thì phải ngưng ngay và đi bác sĩ hỏi lại, chứ đừng có uống tiếp. Thì cái nào cũng vậy, trong cả ngày, nhưng chúng ta không lo, mình học cái tế độ quán duyên khởi mà tánh không, mà thấy Như Lai đúng nghĩa, mà Gata đúng nghĩa thì còn lâu lắm. Thành ra bây giờ tạm thời yết đế cũng được. Đối phó hàng ngày thì người ta chửi mình thì sắc tức thì không, mà dài quá thì đọc yết đế cũng được. Tại vì tâm này cái câu chửi đọc yết đế thì nó có sắc tức thì không trong đó, đọc yết đế để mà làm được rồi tiếp. Một hồi người ta chửi mình tự nhiên mình thấy ổn lại, người ta chửi kệ đó, cái gió nó bay đi thôi, yết đế yết đế và lai yết đế. Thêm tầm người khoen tiếng phản âm nữa, người ta chửi như gata gata pari paragati thì tâm nó khác, nó cũng lặn xuống tùy theo mức mình. Nếu mà nó cho rằng tới đó là chân lý và hiểu tới đó chân lý thì không được. Thì cho nên chứ chúng ta nói rằng lời Phật nói cho tới mình ấy là biến đổi cái ý nghĩa rồi ấy. Và chúng ta hiểu Phật theo cái hoàn cảnh, theo cái tâm tư, theo tình trạng dân tộc của mình, cho nên chi rằng đó là Phật nó cũng khổ và lạc, đời là khổ, mỗi người hiểu mỗi cách, và rồi người thì hiểu cách này, người hiểu cách kia, rồi đi giảng giải kinh Phật, rồi kích bác, rồi nói đó là lời Phật nói, rồi cũng dẫn lời Phật không, à, mỗi người hiểu một trình độ hiểu, cho rằng cái này Phật nói cái kia Phật không nói, tùy theo cái trình độ thấp cao, trình độ thấp cao theo cái học ngữ vững, từ ngữ hiệu, từ ngữ, rồi tới cả cái trình độ kinh nghiệm sống, nhiều cái tầm mật kinh nghiệm sống, sống cả 100 tuổi nhưng mà hiểu biết cạn cợt, kinh nghiệm chả có gì, nó sắc thì cũng sắc mơ hồ, chả biết sắc gì, cũng chưa bao giờ thấy cái sắc, những cái vị ngọt, cái tốt đẹp, cái ta hại trong cái sắc mình, chưa bao giờ cái sắc. Thì nó sắc tức thì không thì cũng sẽ sơ thôi, cao thêm một chút nó học, cái người học ấy là học khoa học ấy, thì cũng đem cái kiến thức mình ra để nó sắc tức thì không là gì, a phi a là a bằng phi a như vậy, rồi cũng đem công thức ra mà tính toán, nó xong chả có ảnh hưởng gì, thì cái kinh nghiệm nó cũng thay đổi được cái gì. Thì tùy theo người quan sát, khi người tập quan sát sắc, thở vô thở ra thấy rõ, cảm xúc được đây là đại chủng, và cái địa thủy hỏa phong xúc chạm tới mình, cái cảm giác cái địa như rõ rệt, chứ thò tay vào nước nhắm mắt bịt mắt, thò tay vào nước, nước nước nóng hay nước lạnh, và cảm xúc được nước cứng hay nước mềm, nước trôi, nước trôi hay nước đứng, và tới mức mà thò tay vào có thể cảm giác nước đục hay nước trong nữa, nước nóng với nước lạnh, nước ấm với nước đục, nước trong, thì cảm giác tới mức đó là cảm giác được cái thực tại. Thì tới lúc đó nó sắc tức thì không theo cái nghĩa khác, và vượt qua cái còn cái từ không nữa. Thành ra trong cái tu tập như vậy, người ta quan sát từ từ và nó biến đổi cái từ ngữ từ từ. Nên chứ nói rằng người nói không đúng sự thật, Đức Phật nói, Bồ Đề và ta hiểu bồ đề theo cách của ta, mỗi người theo mỗi cách, chữ bồ đề riêng biệt nhau. Người học kinh điển đại thừa hiểu chữ bồ đề theo cách của mình, và người theo cái Theravada nguyên thủy hiểu bồ đề cách mình, giảng cho mình và cho đây là chân lý rồi. Cái chân lý đó theo cách hiểu trình độ của mình, không có ở nơi Phật. Đây là cái câu thứ hai nhé. Thứ nhất ba đoạn mà chúng ta ráp lại. Thì câu nói rằng là Phật nói này, cái người đó không nói thật, tu bồ đề thật không có pháp gì mà Phật để Phật chứng đắc A Nậu Đa La Tam nữa, tức là không có pháp gì mà để Phật giác ngộ hoàn toàn. Thì trong này mình nói giác ngộ thêm một cái gì mới đó. Thì bây giờ nó rộng thế cái nghĩa liền chút. Hôm trước tôi nói lần rồi, cái này phải chắc nó đi nó lại như lần, sẽ thành thói quen. Thói quen này thì cũng có tốt cũng có xấu. Vì thói quen là theo cách nó có tôi, bởi vì suy nghĩ theo cách nó có tôi riết mà nó thành cái đà, cái hướng. Thì không còn thấy cái mình tự thấy mà thấy cái người khác nói, hiểu theo cái người khác nói thì không có hay. Thì cái này cách nói nhiều cách và nhắc đi nhắc lại nhiều lần để thành tập quán, thành thói quen. Nhưng mà cũng phải tự mình chiêm nghiệm lấy thì mới thấy được. Cái cách mà nói hồi nãy đó, là nói một cái đống củi đó, đống gỗ đó. Thấy một cái đống gỗ này, gạch này, ngói này, xi măng này, cái người mà biết quan sát, biết rõ, đi nhìn vào, biết nó sẽ thành cái gì. Người lạ đi vào hỏi, cái này làm như vậy, nhà bác đang làm cái gì đây? Tức là mình lạ, mình tới thấy nhà đang chuẩn bị gì đó. Hoặc là như giả thiết như thời Đức Phật đây ấy, ông cấp cô độc tới nhà ấy, tới nhà người bạn để buôn bán, tới nhà người bạn này nghĩ lại thấy bạn này ông là lo tổ chức gì, là lo là xuống chỉ huy những người lâu nhà lâu cử quét nhà rồi là chạy chiếu các thứ rồi xuống chỉ nhà bếp rồi chạy khung củ làm rần rần ấy đó, ông chạy biết làm cái gì, ông mới hỏi nhà làm gì đây, đón vua hả? Không phải đón vua, để làm đám cưới cho con hả? Cũng không, tại vì lễ nó là trọng bản thân nữa mà không có sự cũng biết, chỉ ông chủ biết làm gì. Còn ngay mấy người đầy tớ, mấy người làm giúp việc thì cũng hiểu bóng máng, nghe đồn là sẽ gì, chỉ ông chủ biết là cái chuyện gì xảy ra và chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thì ông mời Phật hay là mời cái gì, thỉnh Phật hay ai thì biết. Thì mọi sự vật như vậy đó, đây là người này đi qua, người đi lại, những người này cầm cái chén, người cầm cái tô, người cầm cái chổi, người cầm cái chiếc chiếu này, mọi sự vật, mọi hiện tượng xảy ra, nó sẽ đúng với quy luật của nó, và ai nhìn thấy quy luật biết sự vật gì xảy ra. Nếu mà một người nào, thí dụ ông cấp cố độc, ông là Phật tử, hai người biết rồi, hiểu nhau rồi, tới nhìn, sẽ biết là hỏi lại ngay liền, anh sắp thỉnh Phật tới phải không? Nhưng mà ông chưa biết Phật là gì, thỉnh không biết ông gì là hỏi. Thì chỉ biết ông vua thôi, thì nói bộ rước vua á, thì mình cho rằng rước vua chỉ làm cái cờ đó mà rước vua thôi chứ còn ngày không có. Đây là mình thí dụ rộng thêm một chút. Với hàng lời nữa thì lại dẫn thân kinh Phật nói nha, trên một khoảng đất trống, rồi bây giờ đây này gạch này, đây cả là một khoảng đất trống, một đống củi nè, một đống lá nè, ông gỗ này, mọi thứ đó từ khoảng đất trống, thì một người từ những cái này dựng nó lên thành một cái nhà, ta có một cái nhà mới, ta có một cái nhà đi vô đi ra. Thế nhưng mà khi thành một cái nhà mới có thấy không, đất vẫn là đất, cái khoảng không gian nó mất đi, nhưng thực sự ra là tại vì dựng cái cột để chỗ này thì khoảng không gian đó mất, dựng cái cột lên chỗ kia thì không gian chỗ này mất, thì chỗ kia sinh, chỗ này sinh chỗ kia diệt, không gian diệt chỗ này sinh ở chỗ khác. Dựng cái cột này lên, tất cả cái cột dựng lên, rồi gác những cái gỗ này lên, rồi trồng cái đám lá này lên, không thêm một cái cọng lá, không mất đi một cọng lá, không bớt đi một cọng trái, không thêm cái gì cả, nhưng thành cái nhà. cái nhà người đi vô đi ra sử dụng được, thế ít lợi tức là, và là cái nhà này là cái nhà của tôi, thành cái nhà. 10 năm sau tôi đi xa nhớ là cái nhà, không thêm không bớt, nhưng mà nó vẫn tạo được cái tình cảm, nó có một cái lịch sử, càng ngày nó càng có một lịch sử, nó tạo cái tình cảm, tại vì mình đi vô đi ra trong này sống, bà con cha mẹ anh em sống với nhau trong này, rồi đi một thời gian sau 5-10 năm nhớ cái nhà có gì, nhớ cây gỗ đất đá gì mà nhớ là vì ta đã sống trong đó, cái nhà nó liên hệ thành thân thể của ta, thành ta nhớ, nghĩ tới nhà thương hay ghét hay giận hay vui, đi 5-10 năm sau nghe người ta đốt cái nhà cháy mất tiêu rồi thì nó buồn rầu thương tiếc, rất là tình cảm. Nhưng mà cái nhà nó còn ở cái mất, không có thay đổi gì, khi đốt ra cho nữa, nếu mà đừng có mất đến một phân tử nào thì khi tất cả cộng lại cân nó cũng chừng đó, mà đốt cháy ra cân nó cũng còn chừng đó, với điều kiện là đừng có thêm cái thêm cái bớt mình không thấy, đừng có thêm cái gì, đừng có bớt cái gì, nó vẫn đó thì không có gì thêm, không có gì bớt. Thành ra là cái người biết đây là cái nhà, gọi là giác ngộ, đây là cái nhà, không có thêm cái gì, chỉ có cái gỗ thay đổi hình dáng, thay đổi cái bố trí, ta gọi là cái nhà. Một thời gian sau người thấy cái nhà này xong, người ta dựng sập xuống, dời ra sau và hè làm cái khác, thì cây gỗ nó vẫn nguyên, nhưng bây giờ không còn là cái nhà nữa, mà nó thành nó dựng sập rồi, hoặc là cũng cái nhà ở đó nhưng mà người sau đâu không ở nữa, mà để đó biến nó thành cái chuồng heo và người ta đi ở chỗ khác, thì cũng thêm bớt gì, nhưng mà tình cảm con người ta sẽ thay đổi. Như vậy thì cái biết và cái thấy và cái hiểu không có gì thay đổi sự vật, không thêm không bớt gì sự vật, nó chỉ thay đổi trong tình cảm, trong tâm tư chúng ta thôi. Người dựng lên cái nhà, cho lên cái nhà, vui vẻ với cái nhà, con chuột nó chạy vào nó cũng thấy có cái gì đó, nhưng nó không nghĩ là cái nhà, và con kiến thì càng không nghĩ tới nữa, và con ruồi con muỗi là càng không nghĩ tới cái nhà, vẫn không thấy cái gì, nó vẫn thấy không gian trống rồi thôi. Chúng ta chạy bên này đụng bên này cột nhà, chạy bên này đụng cái cột nhà cho nó bay lưu bay tới, thêm bớt ở nơi cái tâm tư con người. Vậy thì nói Phật giác ngộ là giác ngộ ở đây chúng ta hiểu cái cách của chúng ta nhé, là thấy đúng cái sự vật, đúng cái bản thân của sự vật như thế nào, thấy như thế nấy. Thì cái nhà chỉ là một cái danh từ ảo tưởng, Phật thấy rõ đây là cái gì, vẫn thấy kèo thấy cột vậy thôi, không có cái gì là cái nhà. Cũng như là một cái đâm rừng kia ấy, đứng xa ta gọi là một cái đâm rừng, nhưng mà thực sự ra chả có cái rừng, vì những cây nó mọc chung quanh, mọc thành một cái chùm với nhau, cái ta gọi cái rừng. Và cái rừng lâm thả khấu với đã ăn cướp, tên cướp tên giặc thì trú ăn an toàn cho nó, làm cái mật khu gọi là hang ổ của trộm cướp. Mà đối với cái chỗ an toàn, đối với khách bộ hành nhìn khu rừng thấy nguy hiểm, đó là nơi dễ sợ, thì hai cái, tức là khu rừng đối với khách bộ hành, khu rừng nó sẽ là ác, mà đối với tên cướp khu rừng đó là thiện. Nhưng mà chả có rừng, chỉ là cây nó chụm lại với nhau thôi, nó khi chụm lại thì ta dùng cái này để làm cái gì theo cái lợi của mình, thì xin là thiện hay ác. Thành ra người đi ngang khu rừng phát tâm sợ hãi, và ăn cướp chạy qua khu rừng thấy an toàn mừng rỡ và chạy trong rừng trốn, mà người qua rừng thì cái khu rừng vẫn cây vẫn không thay đổi cây và lá không thay đổi lá, cây nó chả biết rằng nó có thêm bớt gì, nó vẫn đó là lá vẫn lá, nó tới mùa thì nó vàng, tới mùa thì nó rụng. Thế nhưng mà người khác, người bỏ hành qua thấy khác, ăn cướp qua thấy khác, vậy thì ta thấy nó có thay đổi, có thêm có bớt. Nhưng mà người giác ngộ thấy rõ cả cái rừng cây, mà thấy rõ cả cái lá cây nữa, thì không có thêm bớt gì. Thì đây là cái cách để chúng ta hiểu về cái giác ngộ, bộ đề là thế nào. Thực ra mình khó thấy, cái người đi tìm rừng thì không thấy cây, mà người tìm cây thì không thấy rừng, và người trí thì thấy cả rừng và cả cây, mà người trí tuệ nữa thấy vừa thấy rừng vừa thấy cây và vừa thấy những cái yếu tố tạo ra cây, cây rừng, cây lá, ta một thấy đủ mọi thứ. Người đi tìm rừng và tìm cây thì biết trong cây này cái thứ gì, cây thuốc nam, cây thuốc bắc, trong rừng này là có con chuột, con nai, con khỉ, con thỏ, biết cả khu rừng này, biết rất rõ khu rừng như thế này. Là cái biết bồ đề thì nói chung lại là cái biết như vậy, không thêm gì, không bớt gì, thêm bớt là do cái tập quán của mình mà thôi, là cách sử dụng của mình thôi, cũng như gọi là một cái đống gỗ vậy đó, cùng một đống gỗ, nhưng mà con người sắp một cách lại thì nó thành ra cái giường, một người sắp một cách khác thì nó thành ra là củi đốt trong lửa, củi trong bếp để đốt, người sắp đặt cách khác nó thành ra hàng rào, không thêm gì. Người một số người nữa sử dụng nó thì nó biến thành vũ khí đánh lộn nhau, giết hại nhau, không thêm không bớt, thế giới không thêm bớt, thêm bớt theo cái nhu cầu, thì nhu cầu mình đúng hay sai, và cái chúng ta sử dụng nó ích lợi không ích lợi cho mình, đó là tùy. Vậy thì đây cũng cách nói là đó, chí lý thì khi giác ngộ không thêm cái gì, mà chỉ thấy rõ sự thật không thêm cái gì, tức là thật ra chỉ có, và cũng thay đổi gì. Còn cái tâm tư chúng ta, cái nhà đó là cái ảo tưởng thôi, và khi nó mất đi thì ráp lại cái này thành cái đống củi, ráp lại thành cái chõng, người ta gọi là cái chõng, cái giường. Thì cái này khi nói cái chõng giường cái để ta nghĩ, thì cái này cũng là danh tự, là ảo giác. Mà khi rã ra thì cái giọng võng mất, cái giường mất, cái ghế mất, cắm lên thành cọc hàng rào, và khi mà dẹp thì nhổ lên bỏ thì hàng rào mất, thì chữ hàng rào với cái giường, cái chõng vẫn từ trống rỗng, và nó có không tùy theo sự vật này, tồn tại sự vật này. Thành ra là thì có thì Phật nói có, đúng theo cái nhu cầu chúng ta thôi. Thành ra người ta ráp lại đặt nó là cái giường, và người cần giường ngủ chỉ đây cái giường đấy, tới đó mà nằm thì người ta đúng ở đó nằm giường mà nghỉ được mát mẻ, không bị lạnh lẽo với đất đai. Người nói đây là thuốc gỗ làm hàng rào thì biết hàng rào, cắm lên thành hàng rào thì chặn được cái là trâu bỏ nó vào ăn lúa, chặn được cái là những cái chặn để ăn cắp ăn trộm nó vào trong nhà mình nữa, thì cái từ ngữ trống rỗng nên nó sử dụng đúng. Thì Đức Phật sử dụng ngôn ngữ để làm đúng, nhưng mà nhược nếu mình làm sai, mình hiểu sai, thực ra đa số chúng ta hiểu sai, mình như con nít vậy đó, biết đường làm một ngã, nó một cái thì đó, cái này hiểu cái kia, biểu đi cầm cái chổi thì đi cầm sâu chổi, biểu đi cầm cái lấy cái thúng thì lấy cái thùng, đa số mình hiểu sai, thành ra nó lấy cái thúng múc, lấy cái thùng múc nước thì nó thành cái thúng, đem cái thúng múc nước thì nó chảy ròng ròng, lấy người nó lấy cái sâu chổi để tới lần chổi thì đang sắp chổi trà lên thì nó chả biết làm cái gì. Mình cái Phật nói một đường mình hiểu sai, mình cho rằng mình hiểu đúng là vì sao không? Mình không đúng cái tâm trạng đó, không đúng. Ở đây là địa phương nào cái thổ ngữ địa phương đã hiểu sai rồi, thì trong cảnh với Phật nói cũng phương tiện, nhưng mà mình thì do cái gì, do cái thiên kiến, cái thành kiến của mình thì mình hiểu sai. Cho làm thế nào để hiểu đúng thì đấy là một cách luyện tập. Nhưng mà cái đoạn sau thì bây giờ ba đoạn ghép lại thì thấy một cái rõ ràng từ cái thọ ký, và để là thọ ký và thế là giác ngộ bồ đề, rồi tới cái thọ ký và Như Lai nói là sai sự thật. Đây là ba cái khái niệm cơ bản trong đoạn này. Có giác ngộ bồ đề, cái Phật thọ ký cho giác ngộ bồ đề, Nhưng mà thực sự không có cái gì là giác ngộ Bồ Đề, cho nên Đức Phật nói đúng, đúng theo cái gì Phật nói. Tức là nó theo cái ích lợi đúng, nó ghét tất cả những cái này với cái nhân duyên như vậy, cái thành kết quả sẽ thấy như vậy. Nhưng mà trong cái thấy này không có thêm, không có bớt gì. Chỉ thêm chiếc tên gọi thôi. Nhưng mà cái này thì nó hơi triết lý hình chốc. Thì áp rằng là thì cũng dễ gì mà chúng ta là mình học để mà nghe mà nói chuyện chơi chưa vui thì không có hay. Thành ra là trong cả ba cái này tập hàng ngày, thì cái tập thứ nhất chúng ta có thể tập được và có thể dễ dàng, đó là tập cho cái tâm mình hư trống rỗng thuần thủy thôi, cho học cái Như Lai tánh, học tập Như Lai để sự vật tới thế nào thế như vậy. Ban đầu thì 100 cái thì chúng ta chỉ như được có vài ba cái, may lắm được vài ba cái, được cái nào thì cũng thấy an lạc được cái đó, tâm thoải mái được cái đó. Đó là tập hàng ngày thuần tập cái từ từ, như bình thường là thuần thủy thôi châu, rồi tập từ từ như là nhạn quá hàng nhang thủy trầm cái gì ảnh trầm lưu thủy, nhạn vô di tích chi ý mà thủy vô lưu ảnh chi tâm, tập từ từ. Thì cái này cũng triết lý sống cho mình được. Nhiều người tôi cũng nghe được nhiều người giờ bà cụ thì cũng chừng 50 tuổi 40 tuổi thôi, bây giờ con cái lớn rồi đi chùa gặp cái chuyện, hồi trẻ khác cũng quen biết, từ hồi còn cũng nít vậy lớn lên nói giờ tối giờ khỏe đó. Rồi biết được chuyện đời là không cả, cho nên chi rằng kệ mấy đứa muốn làm gì làm, đi chùa thôi. Nói vậy cho mà tới khi rằng nhà cháy thì ở đó ngồi đó mà khóc chứ không được đâu. Mà nói vậy thì đi chùa chứ mà ai nói một cái là đùng đùng nổi giận, đùng đùng chửi bởi on sòm ấy đó, khi ông kiểu quanh lộn nhau ở trên chùa nữa, không có không nổi. Tức là nói thì được, cũng hiểu đấy, nhưng mà không thực hiện tăng cái mình được. Tại cái không đó là cái không nó khẩu đó, không nó chứ thành ra là cái thực tế. Nó cũng đối phó được hàng ngày, tức là nhiều khi buồn giận quá thôi chuyện đời không có buồn chi, cái tầm thường thì được. Nói là những vị đó ít nhất cũng có một giây phút an lạc an ổn thì ở cái không, nhưng mà nó giới hạn tới mức nào, chứ còn cho đó thì không quá đáng, thì chấp chặt theo cái này cho người ta hiểu rồi. Tức là người uống thuốc paracetamol hết nhức đầu, cái cho hay con ngày nào cũng uống, sợ nhức đầu nó uống ngày một viên, uống ngày một viên, uống đâu chừng nó mấy tháng cái đầu gan đau họng đau gan đâu gì đó phải đi bác sĩ. Nhiều khi không biết là tới khi mà bắt đi bác sĩ thì hết chữa rồi. Cũng vậy, nếu học hiểu chừng đó và cứ theo chừng đó thì chính cái không này nó làm thành thuốc độc mình lúc nào mình không hay. Hay là cái phần đó là tới một phần này, cái đoạn này cũng dài lắm. Thì qua cái đoạn khác, cái phần thứ hai là dưới thật cư, cái đoạn này thực ra tiếp theo cái cho nó ba đoạn ý nghĩa ra ha. Bây giờ thêm cái đoạn gì đây tôi chưa phân đoạn kịp, tôi phân đoạn thế nào đây mà quên rồi. Thì câu tiếp theo này, Phật nói tu Bồ Đề là như cái A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cái vô thượng chánh giác mà Như Lai chứng đắc, thì cái đó cũng không thật, cũng không hư. Đây là kết luận của cái đoạn trên Như Lai này. Cho nên Như Lai nói rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp và tu Bồ Đề. Nói là tất cả các pháp, tất là không phải tất cả pháp, đó là tất cả các pháp. Đây là cái phần là chỗ phần có thể thực hiện được đây. Bắt đầu phần là phần kết luận cả cái đoạn trên kia. Ba đoạn kết luận lại. Cái thứ nhất, nói rằng cái Phật chứng ngộ Bồ Đề, thứ hết là chứng ngộ và nói ra cái chứng ngộ. Cái Phật luôn nói rằng đây là pháp mà ta chứng ngộ và ta nói cái chứng ngộ. Trong cái tán Phật ở trong các kinh A Hàm với cái gia thì nói rằng Ngài đã chứng ngộ, chứng đắc, chứng giác, tức là hiểu biết đó. Hiểu biết thế giới này bao gồm cả chư thiên và nhân loại, tức là bao gồm cả cái thế giới đây và thế giới trên cao, bao gồm tất cả mọi cõi. Và rồi nói cái đó ra, thuyết cái đó ra, nói sơ thiện, trung thiện, khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo và khoảng sau hoàn hảo, tức là khoảng đầu mọi người nghe không hiểu lầm. Nói đây cái gì hiểu đó, đây là đóa hoa thì hiểu đóa hoa theo cái cách nói của người, tức là theo cái trình độ người mà hiểu. Cần thùng nước đều lấy cái thùng, cái thúng thì người ta hiểu ngay, nên lấy cái thùng và cái thúng, chứ không thể nói rằng mình cầm lấy múc nước mà kêu người đó, mà người đó nghe người ta xách cái thúng tới, thì mà cầm đựng cái gì đó mà người ta đem cái thùng tới thì không phải. Tức là nói đúng, cầm cái gì thì chỉ cái đó. Thì đấy gọi rằng là khoảng đầu là đúng, người nghe hiểu cái đó là cái gì, phải hiểu một cái là đúng cái đã, thứ hai mới là khoảng giữa là thực đấy, là thực hành, là khoảng giữa của hoàn hảo, khoảng giữa là nghe xong rồi thực hành thì đúng, tức là nó đúng cái thùng, thùng nào thì sắp thùng múc nước, nó đúng cái thúng thì sắp thúng nó xúc gạo, đúng thực hành. Thì khoảng thứ ba là hoàn hảo, là kết quả đúng, tức là thực hành đúng, phải có ba cái quá trình mới hiểu được. Ban đầu phải nghe hiểu một cái rồi sau thực hành đúng, thì cách nói thế nào thực hành phải đúng, là hướng dẫn đúng. Cho nên chứ Phật giảng ở trong đó, thí dụ nói bốn thánh đế, đây là khổ, đây là tập, thấy rõ và đúng, làm cách nào là thấy khổ và tập thấy đúng. Rồi đây là đạo, con đường cũng là đúng. Tám thanh đạo thế nào, thực hiện tám thanh đạo như thế nào, quán sát như thế nào, giới định nghĩa như thế nào, rõ làm đúng. Rồi đây là chứng ngộ niết bàn, đúng tất cả những cái này chứng không có sai, và đạt được cái an lạc. Không phải như là tạm thời uống thuốc, tạm thời nó hết đau chỗ này mà nó hại chỗ kia. Đau thấp khớp, uống thấp khớp thì nó lủng dạ dày, đau uống thuốc đau đầu thì loét bao tử, thì cái này là cái ai hại không đúng, còn cái này áp dụng đúng và kết quả đúng thì phải có trình tự của nó. Ba cái nghe đúng, rồi hành đúng, rồi có kết quả đúng, nó dẫn qua một quá trình phù hợp, đó là cách nói. Thì nhưng mà trong cái như vậy á, không thật cũng không hư, là hai cái. Không thật vì cái nghe đó, cái mà ta nghe không có cái gì thật vì không thêm cái gì cả. Và mình nghe là nghe cái trong mình hiểu, cũng như chúng ta tổng yết đế thì ở cái yết đế của mình. Có nhiều khi đọc thì yết, yết là yết gì, yết là con thiên, yết là con bò cạp. Nếu của người học thì hán, đế là gì, đế là ông vua, yết đế là ông vua bò cạp. Thì cứ nghe yết đế cứ đọc, yết đế là ông vua bò cạp, của bò cạp thì cái này nguy hiểm. Tụng rất ngồi cái tâm bệnh loạn phải con bò cạp, yết đế ba la yết đế, còn không hiểu gì cả thì hiểu âm thanh yết đế bình thường, cá hiểu bò cạp vậy, hiểu đế là vua chúa gì, không biết hoàng đế là đế gì, thì cũng như cái placebo uống cũng được, nhưng mà uống rất hồi thì cũng bệnh đấy. Thành ra tụng vừa vừa, đúng ra con người mà tụng kim cái này tụng rất hồi hết, đâm tâm loạn trí cũng có thể có hàng ngày. Tức là mình tụng mà không có sự tiến bộ, không thực hành, mình tiến bộ theo. Nó thì cho nên cái mà ta nghe Phật mình nghe bởi chính mình, không có là chỉ sự thật, chỉ có điều rằng á là đúng Phật rồi. Khi mà cái chứng ngộ Phật nói ra thì chỉ là cái vừa chúng ta hiểu thôi. Cái ông bác học toán học đi dạy toán cho cậu bé thì cũng có thể dạy như điều mình học được, mà phải dạy cũng bình thường thôi. Cái ông vật lý học từ cái thuyết tương đối không gian, tâm lồi lõm cái đất tròn cái đất xoay đi dạy cho con nít thì cũng thể dạy như vậy được. Dạy thế nào cho nó biết, họ dạy cách từ từ. Thì Phật cũng vậy, nhưng mà cái đây chúng ta hiểu thì cái toán cái này còn cụ thể, mình còn mới tưởng tượng ra được. Con nít nhiều khi cách nào cũng có thể tưởng tượng được, từ từ được, nắm được từng cái một. Còn cái Phật chứng ngộ hoàn toàn ngoài khả năng của mình. Vì sao? Vì chúng ta nghe bao giờ còn cái tham và sân nào. Nó cái gì cũng gợi những cái ảnh tượng hết á. Mình sinh trong một cái gia đình, cũng như nói rằng mình nói từ muôn đời nghe Phật, Phật quen rồi. Nghe cái ông Bụt một cái, Nam Mô Bụt một cái là mình nổi sùng. Phật là Phật, Bụt cái gì? Mà người học cái Bụt nghe quen là thấy chứ Phật chói tai. Là làm người đó Phật, Bụt là Bụt chứ Phật, thì Phật là của tạo, mình không đọc theo được. Bụt là Bụt Đa, đọc cái Bụt mới đúng. Phật cũng vậy mà, Bụt cũng vậy, không có cái nào mà cái nguyên thủy của nó hết đó. Nhưng mà xin đọc Phật một cái tình cảm đó, Bụt Nam Mô A Di Đà Bụt, Nam Mô A Di Đà Phật, hai người khác nhau. Cái người niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bụt hay là Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni là niệm quen, thì nghe người khác niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật một cái thấy người đời thì sai trật, và những khi nghe chói tai thì có Nam Mô Bụt, cái Bụt Nam Mô thì cũng đã theo cái tập quán của mình thôi. Nếu mà nói thì mình nói cho con Loki nó nghe thì Nam Mô Bụt với Bụt Nam Mô nó cũng nghe giống nhau. Nó phải nói cho người Việt Nam, chứ còn nói cho người Tây, người Tàu thì nó Nam Mô Bụt với Bụt Nam Mô thì họ nghe cũng cái gì cũng chả có cảm giác gì. Nhưng mà đây mình nghe cả cái lịch sử, cả truyền thống trong trận chúng, cho nên chi rằng cả chúng ta nghe không có đúng sự thật. Bạc vào trong người nói Phật có sự thật, thành ra muốn nghe được sự thật phải huấn luyện cái tập, trong tất phải là tập luyện. Cái thứ nhất, đừng có nói rằng trong những cái mà chúng ta nghe đúng, tưởng là chúng ta nghe đúng Phật nói đâu. Không bao giờ chúng ta nghe đúng Phật nói, nghe tình cảm mình. Mà cái này xảy ra rất nhiều rồi đó. Mỗi người theo mỗi cách, và tu theo mỗi cách, và chứng theo cách của mình, và cho đây là chân lý, và bắt đầu kích bác người khác, và cho đây là chân lý, ngoài đó là sai. Rồi đọc sách tôi viết thôi, và sách thầy tôi, sách người khác không đọc đúng và sai. Tới mức là tranh chấp đây là tôn giáo, tôi đúng tôn giáo kia là sai, nó được mỗi người. Thì cái như Phật nói rằng tất cả đều là hữu lậu, chúng ta tâm hữu lậu thì cái gì hữu lậu? Cái mà chúng ta mới Phật từ Phật đó cũng hữu lậu. Vì hữu lậu là gì? Cái gì mà gửi lên tham.